Chương 606, không có chỗ xuống tay Tân Thành Tường kiến tạo được, sở hữu bách tính cũng lại đây vây xem, mọi người đối với cái này Tân Thành Tường cũng là than thở không ngớt. Không nghĩ tới, thành tường dĩ nhiên cũng có thể xinh đẹp như vậy. Đúng vậy a. Trước đây thành tường, nhiều nhất chính là một loại kiên cố cảm giác, mà bây giờ thành tường, nhưng cho ta một loại, và ở trong nhà mình một dạng cảm giác, rất tinh mỹ. Tinh mỹ là thứ hai, chủ yếu nhất là, nó so với trước đây thành tường, còn kiên cố hơn rất nhiều lần. Xác thực như vậy, ta rất yêu thích cái này cái mới xây kiến thành tường. Ha ha cát, ta cũng yêu thích. Mới xây kiến thành tường, được mọi người tán đồng, ít nhất ở bên ngoài quan thượng là cái này dạng. Lúc này, coi như là Lý Thế Dân nhìn thành này tường, cũng không nhịn được lộ ra yêu thích tình. Bất quá, bọn họ hôm nay cũng không phải là để thưởng thức thành tường, bọn họ là đến chắc thí thành tường cứng rắn độ. Chi tiết, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Hồi bệ hạ, mặt tướng cùng mặt tướng 10 vạn đại quân đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy được, các ngươi có thể phát lên tấn công. Vâng. Lúc này Trình Dạo Kim lĩnh mệnh, sau đó xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân, đi thẳng tới thành tường ra, sau đó quay về thành tường, phát lên hung mãnh tấn công. Đập, đập đạp, gấp gáp tiếng vó ngựa, để mỗi người cũng tâm tình căng thẳng, muốn không phải là bọn họ biết rõ, Trình Dạo Kim chỉ là thử trùng kích thành tường, bọn họ cái này thời điểm, phòng trường đều muốn tránh né lên. Bởi vì 10 vạn đại quân tấn công, thật sự quá có khí thế, bọn họ có một loại gánh không được cảm giác. Còn tốt, tất cả những thứ này đều là một hồi biểu thị. Lúc này Đông đảo Bách Tin hơi hơi lui về phía sau, chờ đợi binh lính tấn công, bọn họ con mắt lại càng là không ngừng theo kỵ binh di động. Trình Dạo Kim xuất lĩnh 10 vạn đại quân, là từ xa xa tấn công mà đến, có cực khoảng cách dài, những này khoảng cách để bọn hắn khí thế lại càng là trực tiếp tăng lên đến cực điểm. Khi bọn họ tấn công đến dưới tường thành thời điểm, lại càng là bọn họ khí thế đạt đến đỉnh cao nhất thời điểm. Bất quá, mắt nhìn bọn họ liền muốn trùng kích thành tường thời điểm, Trình Dạo Kim loại người dĩ nhiên ở trước tường thành tìm chặt ngựa thớt, dừng lại. Tình cảnh như vậy, lệnh người ngơ ngác nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Trình Dạo Kim như vậy hành vi, càng làm cho Lý Thế Dân không nhịn được cau mày. Úy Chỉ Kính Đức vừa nhìn Lý Thế Dân sắc mặt, liền biết không tốt lắm. Dù sao cái này thời điểm, nhưng là chân chính chắc thí thời điểm, không phải là trò đùa thời điểm, làm sao có thể đột nhiên dừng lại đây? Vì lẽ đó hắn vội vã phát ra tiếng trách cứ, "Trình chi tiết, ngươi đang làm gì đó? Cái này thời điểm vẫn còn ở xem chuyện cười, còn không mau tấn công." Úy Chỉ Kính Đức vừa nói, một bên chen lông mày rụng, lúc này hắn là thật sốt ruột, không muốn xem Trình Dạo Kim tiếp xúc Lý Thế Dân lông mày. Mà hắn môi tiếng nói cử động, ở trước tường thành mặt Trình Dạo Kim tự nhiên xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, cái này thời điểm Trình Dạo Kim không nhịn được nở nụ cười khổ. "Ta cũng không nghĩ như thế a. Nhưng khi ta chính thức phát lên tiến công thời điểm, mới phát hiện đối với như vậy thành tường, ta căn bản không có chỗ xuống tay a. Nó giống như là một thể thống nhất, không có bất kỳ cái gì nhược điểm mở dạng, vừa trong nháy mắt đó, ta thì có thay đổi quân đội suy nghĩ, chỉ là không có lập tức thực hành. Mà khi chúng ta chính thức tiếp cận đợi, ta mới phát hiện, chính mình càng thêm không có chỗ xuống tay." Trình Dạo Kim cũng là trên chiến trường thường thắng tướng quân, xem tình huống như vậy, hắn thật đúng là xưa nay chưa bao giờ gặp. Vì lẽ đó cái này thời điểm, hắn thật làm khó dễ đối mặt cái này không có chỗ xuống tay thành tường, hắn còn thật không biết, làm sao nên đem cái tường thành này cho công phá. Thậm chí hắn ngay lập tức muốn là, đi tấn công thành môn, đem thành môn công phá, tiến vào thành bên trong. Thế nhưng, cái này rõ ràng là không thể nào, bởi vì bất kể là trước đây, hay là hiện tại, thành môn phòng thủ, không thể nghi ngờ là nghiêm mật nhất. Vì lẽ đó, Trình Dạo Kim đối mặt như vậy thành tường, thật sự có một loại tay chân luôn cuống cảm giác. Mà Úy Chỉ Kính Đức nghe được Trình Dạo Kim trả lời cũng là ngẩn ngơ, hắn và Trình Dạo Kim quen biết, tự nhiên biết rõ Trình Dạo Kim không có đùa giỡn. Mà để Trình Dạo Kim tay chân luôn cuống, không biết làm sao ra tay, có thể tưởng tượng cái tường thành này đến cùng là dạng gì. Lúc này, coi như là Úy Chỉ Kính Đức phía sau Lý Thế Dân, cũng không khỏi đối với Trình Dạo Kim thuyết pháp, sản sinh hứng thú. Sau đó, Lý Thế Dân nói, "Thật không có chỗ xuống tay sao? Chấm ngược lại là muốn tự mình trải nghiệm một hồi." Không phải không tin Trình Dạo Kim, mà là Lý Thế Dân thật muốn chính mình thử một chút. Bất quá hắn cái này thuyết pháp vừa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức sẽ bị mọi người ngăn lại. "Không, bệ hạ, không thể a. Như vậy sự tình thật sự quá nguy hiểm, cũng còn tốt vi thần đến đây đi." "Đúng vậy a. Bệ hạ loại này xông pha chiến đấu sự tình, hay là chúng ta những này thần tử tới làm đi?" "Bệ hạ, hay là vi thần tới làm đi. Vi thần bảo đảm bay về thành tường phát lên hung mãnh nhất tiến công." Lý Thế Dân là hoàng đế, hắn an nguy mọi người tự nhiên là vạn phần quan tâm. Bất quá mọi người thuyết pháp lại làm cho Lý Thế Dân có chút không cao hứng. "Thế nào, khó nói các ngươi cho rằng chấm đã giả, không thể mang binh đánh giặc, ra trận giết địch." "Vi thần không dám." Lý Thế Dân, để mọi người xuất hiện hoảng loạn. Bọn họ không dám nói, bọn họ nếu nói Lý Thế Dân chấm nôn, rất có thể chính là có mưu phản ý tứ. Bởi vì lão, liền mang ý nghĩa muốn thoái vị. Thế nhưng là lúc này Lý Thế Dân, còn chính khỏe mạnh cường tráng, lại càng là có vạn thiên hùng tâm, làm sao có khả năng biết về giả đây. Cho nên đối với Lý Thế Dân hỏi như vậy, bọn họ thật rất hoảng loạn. Thế nhưng là bọn họ lại không muốn để cho Lý Thế Dân làm nguy hiểm như vậy sự tình. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể một bên khẩn cầu tha thứ, một bên nhìn Đường Linh, hy vọng Đường Linh có thể vì bọn họ nói chuyện. Bất quá, Đường Linh cũng không phải là cùng bọn hắn đứng ở cùng một nơi. Vậy hạ có thể nhưng thử xem, tự mình trải nghiệm một hồi cái này tân thành tượng phòng ngự lực rốt cuộc là thế nào. "Được." Lý Thế Dân long tâm vô cùng vui vẻ, đi trên đường lại càng là long hành hổ bộ. Sau đó, hắn xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân trực tiếp đối với mới xây thành tượng phát lên tiến công. Lần này, bởi vì là Lý Thế Dân tự mình lãnh binh, vì lẽ đó 10 vạn đại quân càng thêm ra sức, khí thế so với trước Trình Giảo Kim còn muốn to lớn. Cái kia chạy trồm tư thế, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều là căng thẳng. Sau đó bọn họ lại càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Thế Dân, chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ lần thứ hai sử sốt. Bởi vì khí thế như hồng Lý Thế Dân, dĩ nhiên cũng đứng ở thành tường trước, cùng trước Trình Giảo Kim một dạng vị trí, nửa bước chưa tiến vào. Chấm dĩ nhiên, cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Lúc này Lý Thế Dân không nhịn được tự lẩm bẩm, hắn hiện tại cũng là sâu sắc cảm nhận được Trình Giảo Kim cảm giác. Không có chỗ xuống tay, là chân chính không có chỗ xuống tay, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu bên trên. Khảm, chia sẻ. Chương 607, chuyện quan trọng xi măng thành tường xuất hiện ra ngoài Lý Thế Dân tưởng tượng, đặc biệt là hắn đứng ở trước tường thành, không có chỗ xuống tay cảm giác, không chỉ không có làm hắn tức giận, trái lại để hắn có một loại mừng rỡ dị thường cảm giác. Bởi vì hắn tại đây xi măng thành tường trước mặt, cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác. Thậm chí, sản sinh yêu thích tình. Loại này không có chỗ xuống tay cảm giác không phải là một chuyện xấu, thân là một cái hoàng đế, hắn biết rõ cái này là một chuyện tốt. Bởi vì có xi măng này thành tường, hắn liền không cần tiếp tục phải lo lắng người khác công thành. Cộng thêm trên xi măng này thành tường, chế tác đủ mỹ quan, đây càng là để Lý Thế Dân thỏa mãn cực kỳ. Được, thật sự là quá tốt, xi măng này thành tường, chấm thật sự là quá thỏa mãn. Làm Lý Thế Dân lần thứ hai trở lại trên thành tường thời điểm, đối với xi măng này thành tường, quả thực chính là khen không dứt miệng, mà còn lại quần thần cũng dồn dập gật đầu. Bởi vì đến cái này thời điểm, bọn họ đã xác định, trước Trình Giảo Kim nói tất cả đều là thật. Xi măng này thành tường, lệnh người công thành thời điểm, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đây đối với một cái thành tường mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt ta. Vì lẽ đó, cái này thời điểm đông đảo quan viên dồn dập phát ra tiếng, vậy hạ, xi măng này thành tường như vậy cứng rắn không thể phá vỡ, đối với chúng ta đại đường mà nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại a, chúng ta nhất định phải đại lực chế tạo xi măng thành tường. Đúng vậy a. Vậy hạ, nếu chúng ta đại đường thành tường cũng biến thành xi măng chế tác thành tường, mặt kia đối ngoại địch thời điểm có thể tưởng tượng, chúng ta phòng thủ sẽ có nhiều kiên cố. Vậy hạ, lúc này chúng ta đại đường nhanh chóng phát triển, nhân khẩu cũng ở đại lượng tăng cường, vì lẽ đó không chỉ là chúng ta Trường An có vẻ có chút ít, còn lại thành trì cũng là như thế, mà bây giờ chính là mở rộng thành trì tốt thời cơ a. Đúng vậy a. Vậy hạ, chúng ta hoàn toàn có thể mang đại đường sở hữu thành trì tất cả đều mở rộng một lần, dùng xi măng thành tường thay thế cựu thành tường. Đối với cái này xi măng thành tường, tất cả mọi người là xem trọng, vì lẽ đó bọn họ dồn dập nói muốn đại lực xây dựng xi măng thành tường. Mà Lý Thế Dân nghe được bọn họ kiến nghị cũng là liên tiếp gật đầu, bởi vì hắn bản thân mình đối với cái này xi măng thành tường cũng là phi thường hài lòng. Hơn nữa, xây dựng xi măng thành tường còn có đường chỗ tốt, cái kia chính là có thể cho dân chúng cung cấp công tác. Lúc này đại đường đang tại nhanh chóng phát triển, rất nhiều bách tính cũng đều dồn dập ra ngoài tìm kiếm công tác. Bọn họ không còn thỏa mãn với trước chỉ là nghề nông, bọn họ muốn thừa dịp không nghề nông thời điểm tìm kiếm công việc mới. Mà xây dựng thành tường không thể nghi ngờ chính là tốt nhất công tác. Đại đường xây dựng thành tường không hề giống trước những quốc gia kia một dạng là nô lệ nghiền ép loại hình, nó càng giống là công việc bao ăn bao ở, phân phát tiền công, điều này cũng làm cho mọi người đối với xây dựng thành tường, xây dựng đê đập như vậy sự tình không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích cảm giác. Tuy nhiên điều này cũng hay là nặng việc chân tay, thế nhưng trả giá càng nhiều, hồi báo càng lớn, đây là người người cũng bằng lòng gặp đến. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân cũng sản sinh phải đem đại đường thành tường cũng xây dựng thành xi măng thành tường suy nghĩ. Cái này đúng là tốt suy nghĩ, thế nhưng trong này tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cái này thời điểm chúng ta nên trước tiên đem nhà máy xi măng phát triển. Xây dựng thành tường không hề giống xây dựng phòng ốc một dạng, nó cần xi măng cũng là phi thường lớn lượng. Loại này lượng là không thể dựa vào từ Trường An vận chuyển xi măng có thể hoàn thành, nhất định phải ngay tại chỗ xây dựng nhà máy xi măng, tự cung tự cấp, có thể đủ thỏa mãn nhu cầu. Không phải vậy từ Trường An vận chuyển xi măng đi các quốc gia thành trì, tại đây vận chuyển hao tổn đều là vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó, xây dựng nhà máy xi măng sự tình, nhất định phải nhanh đăng lên nhật báo. Hơn nữa Đường Linh đã nói, xi măng còn có thể dùng để chế tạo phòng trọ, vậy thì càng thêm xác định ý nghĩ này. Bởi vì coi như là thành tường làm tốt, nhà máy xi măng cũng sẽ không lãng phí, sẽ không ngừng sản xuất, nó có thể tiếp tục sinh sản xi măng, dùng để chế phòng trọ. Đây tuyệt đối là một cái vĩnh cửu công trình. Điểm này, mọi người cũng là biết rõ. Vậy hạ, chúng ta có thể hay không để cho địa phương quan viên phối hợp, nhanh chóng đem xi măng này xưởng cái chế tạo? Ừm. Xác thực cần như vậy, Đường Linh nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy điều phối ra người đi đường công xưởng sinh sản xi măng. Ha ha các. Vương gia thật đúng là suy nghĩ sâu xa. Nghe được Đường Linh đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người không khỏi lộ ra kính phục vẻ mặt. Không, đây là đối với Đường Linh kính phục, cũng đại khái chỉ có Đường Linh để bọn hắn như vậy kính phục. Lý Thế Dân không nói gì, thế nhưng hắn biểu hiện trên mặt đã nói rõ tất cả, Đường Linh đối với đại đường mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Đồng dạng, hắn đối với Đường Linh tán thành, là ai đều vô pháp thay thế. Được, chúng ta trước về hoàng cung, Đường Linh còn trong hoàng cung chờ chúng ta đây. Vương gia đang đợi chúng ta. Đúng vậy a. Nghe nói hắn có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện quan trọng, vậy chúng ta hay là nhanh đi gặp thấy Vương gia đi. Mọi người đối với Đường Ninh nói tới chuyện quan trọng, cũng không biết là cái gì, thế nhưng Đường Ninh nói trọng yếu, nhất định là trọng yếu cực kỳ. Dù sao, đến Đường Ninh tầng thứ này, có thể xưng được chuyện quan trọng, đã không có bài món. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, cái này chuyện quan trọng, nhất định cũng không phải chuyện xấu gì, thậm chí khả năng sẽ là một chuyện tốt, không phải vậy, Đường Ninh sẽ không sẽ như thế kiên trì chờ đợi. Vì lẽ đó bọn họ đối với Đường Ninh trong miệng nói tới trọng yếu 3/7 sự tình, trái lại có chút chờ mong. Bọn họ muốn biết, bị Đường Ninh gọi là chuyện quan trọng, rốt cuộc là cái gì. Sau đó, đoàn người từ trên tường thành hạ xuống, hướng thẳng đến hoàng cung mà đi. Lúc này trong hoàng cung, Đường Ninh sớm liền ở ngay đây chờ đợi, bất quá hắn cũng không có gấp vẻ mặt. Khí định thần ngưng. Hắn sở dĩ nói có chuyện quan trọng muốn nói, là bởi vì hắn nghĩ đến, Si Măng một cái khác năng lực này, đối với toàn bộ đại đường mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái thiên đại thay đổi. Thế nhưng một mực, cái này thời điểm lại nhớ không được, được từng bước đến, vì lẽ đó Đường Ninh, cái này thời điểm, cũng chỉ có thể là theo tính tình. Rất nhanh, Lý Thế Dân loại người trở lại hoàng cung, đã nhìn thấy đã sớm đang đợi Đường Ninh. Khảm, chia sẻ. Chương 608, muốn làm giàu, trước tiên sửa đường xin chào vương gia. Mọi người thấy Đường Ninh, dồn dập hành lễ. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng là đầy mặt hiếu kỳ. Ngươi nói chuyện quan trọng, đến cùng là chuyện gì? Chấp cũng đã hiếu kỳ. Đối với Lý Thế Dân câu hỏi, Đường Ninh cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, bệ hạ cho rằng, chúng ta đại đường nên làm như thế, mới có thể để đại đường càng tăng nhanh hơn nhanh phát triển, để đại đường tất cả mọi người giàu lên. Tất cả mọi người giàu lên, chuyện này. Đường Ninh vấn đề, để Lý Thế Dân không tìm được manh mối, đồng thời cũng khó ở Lý Thế Dân. Lúc này đại đường là đang nhanh chóng phát triển, thế nhưng khoảng cách tất cả mọi người giàu lên, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Bởi vì đại đường nắm giữ, không chỉ là thành trì, còn có rất nhiều xa xôi địa phương, những này xa xôi địa phương mới là trọng điểm bên trong trọng điểm. Bởi vì đại đường rất nhiều chính sách căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ, đại đường phát triển mạnh thương nghiệp, thành trì biến chuyển từng ngày, thế nhưng hương trấn nhưng căn bản biến hóa không lớn. Thậm chí đối với hương trấn dân chúng mà nói, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, có cái ấm no là được. Cho tới thành trì, quá mức xa xôi, bọn họ có rất ít cơ hội đi thành trì mới. Điều này cũng làm cho bọn họ căn bản là không có có phát triển thời cơ. Cái này chớ nói chi là những cái càng thêm xa xôi địa phương. Những ngọn núi trong vùng, Lý Thế Dân thậm chí hoài nghi, bọn họ là không phải là hoàn toàn tách biệt với thế gian, có phải hay không biết rõ bây giờ là đại đường thời kỳ. Muốn để bọn hắn phát triển, đây quả thực là rất khó khăn. Vì lẽ đó đại đường người người cũng phát triển, quả thực chính là như là một cái si tâm vọng tưởng sự tình một dạng. Đồng dạng, đây cũng là một cái nan giải sự tình, bởi vì bất kể là từ trước hay là hiện tại, như vậy sự tình, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai chính thức làm được quá. Vì lẽ đó, vấn đề này, Lý Thế Dân vẫn đúng là không nghĩ tốt. Bất quá, Lý Thế Dân không biết trả lời như thế nào, thế nhưng có triều thần cũng rất tốt tiếp nhận cái đề tài này. Vì thần cảm thấy, nên giảm bớt thuế má, giảm bớt bách tính gánh nặng, như vậy bách tính mới có tích trữ, càng tốt hơn phát triển thời cơ. Đúng. Chúng ta có thể đại lực quảng bá cao sản lương thực, như vậy bách tính có lương thực dư, tự nhiên cũng là giàu có lên. Xác thực như vậy, lương thực là đối với bách tính mà nói, là lớn nhất đồ trọng yếu, vì lẽ đó chúng ta cũng phải phát triển nông nghiệp, không thể đem nông nghiệp cho hạ xuống. Vừa nhắc tới bách tính, mọi người phản ứng đầu tiên chính là nông nghiệp. Bởi vì trước đây chính là như vậy, nông nghiệp lại càng là đại đường cực kỳ quan trọng. Bọn họ nghĩ, chính là trữ hàng lương thực, chỉ cần lương thực trữ hàng có đủ nhiều, cái kia đại đường phát triển liền hoàn toàn không là vấn đề, dân chúng muốn giàu có cũng không là vấn đề. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn trong lòng cho rằng giàu có, mà bọn họ trả lời lại không có để Đường Ninh thỏa mãn. Không không không, như vậy giàu có chỉ có thể để bách tính không chịu đói, mà đây còn là chưa đủ. Không chịu đói hẳn phải là một cái yêu cầu cơ bản nhất, nếu như cái này cũng xem như giàu có biểu hiện, yêu cầu đó thật sự là quá thấp. Đó cũng không phải Đường Ninh muốn, cũng không phải Đường Ninh suy nghĩ trong lòng. Vương gia, vi thần cho rằng chúng ta nên phát triển mạnh thương nghiệp, dù sao thương nghiệp mang đến lợi nhuận so với nông nghiệp phải lớn hơn nhiều. Vâng, phát triển thương nghiệp có thể để dân chúng giàu có lên. Xác thực, từ khi phát triển thương nghiệp, chúng ta đại đường những năm này thay đổi rõ ràng. Lúc này, cũng có rất nhiều người đối với thương nghiệp là phi thường xem trọng, dù sao đại đường thương nghiệp là chân chính phát triển. Thậm chí có không ít quan viên cũng bởi vì thương nghiệp đạt được đại lượng phúc lợi. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng, cái này thời điểm nên phát triển mạnh thương nghiệp phát triển mang đến biến hóa là ở quá to lớn. Nếu không phải là thương nghiệp phát triển, làm cho đại đường chưa từng có cường đại, đại đường thành trì cũng không cần lại mở rộng, cho nên nói, thương nghiệp thay đổi toàn bộ đại đường. Bất quá, đại thần nói ra những này thời điểm, Đường Ninh hay là lắc đầu một cái. Không, chưa đủ. Kỳ thực các ngươi nói cũng đúng, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, làm sao đến những cái cùng khổ địa phương, làm sao đem những cái cùng khổ bách tính trong tay lương thực biến thành tiền tài. Ngươi lại muốn thế nào, để cùng khổ địa phương bách tính tiếp xúc được thương nghiệp, phát triển lên thương nghiệp đến. Đường Ninh cái này vài lần câu hỏi, trực tiếp để trong triều đình đại thần rơi vào trầm tư. Đối với vấn đề này, bọn họ vẫn đúng là không có hảo hảo nghĩ quá. Mà bọn họ trước nói tới những cái đều là tiền nhân cách làm. Những này cách làm rất tốt, rất nhiều thành trì cũng phát triển. Thế nhưng đối với càng thêm xa xôi địa phương, bọn họ căn bản không có suy nghĩ qua. Nói thí dụ như vùng núi, nói thí dụ như người khói ít địa phương. Những chỗ này tồn tại, để bọn hắn rơi vào tư tưởng kiên quyết. Bởi vì những chỗ này, căn bản rất ít người đi, đi vào cũng là phi thường khó khăn. Nếu rất ít người đi, cái kia nó còn có thể đủ thời kỳ phát triển thương nghiệp sao? Trong tay bọn họ lương thực, còn có thể đủ dễ dàng bán ra đi, biến thành lương thực sao? Đáp án là không thể nào, những chỗ này càng giống là bị người ngăn cách địa phương, không có ai sẽ tới. Điều này cũng sẽ khiến cho địa phương nghèo càng nghèo. Càng địa phương nghèo, càng sẽ không có người đồng ý đi phát hiện thương lượng cơ hội. Đã như thế, giống như là rơi vào vòng lặp vô hạn một dạng, những chỗ này người, căn bản liền không chiếm được bất luận phát triển gì. Như vậy tuần hoàn, cũng làm cho đại đường vĩnh viễn không thể thực hiện nhân người người giàu có. Ngược lại, còn sẽ sử dụng giàu và nghèo chênh lệch gia tăng, làm cho xã hội càng thêm không yên tĩnh. 197 Đường Ninh cái này lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng trầm mặc, bởi vì cái này vấn đề bọn họ còn thật không biết làm sao đi giải quyết. Bọn họ có thể đi chợ giúp một đám người, thế nhưng bọn họ tuyệt đối giúp không đại thể người, bởi vì đại đường quá lớn, như vậy người thật sự là quá nhiều. Vậy vương gia, ngài cho là nên như thế nào đây? Nếu vấn đề này là Đường Ninh nói ra, nói vậy Đường Ninh đã có giải quyết phương pháp. Cho nên khi những vấn đề này hỏi sau khi đi ra, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Ninh, tất cả mọi người chờ mong hắn đáp án. Lúc này Đường Ninh cũng không có chậm lại, hắn hôm nay đi tới nơi này, tương tự cũng là vì chuyện này. Muốn làm giàu, trước tiên sửa đường. Đường thông, tài phú con đường cũng là thông, coi như lại xa xôi địa phương, cũng đều sẽ có người đi. Không sai, Đường Ninh muốn làm chính là sửa đường. Chuyện này nhìn như cùng làm giàu không có bất cứ quan hệ gì, thậm chí không dính đến nông nghiệp cùng thương nghiệp. Thế nhưng đường xuất hiện, không thể nghi ngờ là cái này thời điểm lớn nhất chuyện quan trọng. Bởi vì đường thông, tài lộ mới thông suốt, những cái xa xôi địa phương mới có thời cơ phát tài. Đường được, bọn họ đi về ngoại giới cũng là càng thêm thuận tiện. Bọn họ lương thực, bọn họ thương phẩm là có thể nương tựa theo cái này sửa chữa tốt đường, vận chuyển đi nơi khác phương. Khảm, chia sẻ. Chương 609, đường bê tông vương gia, ngài ý tứ là sửa đường. Đúng, sửa đường. Đây, chúng ta không phải là đã có đường sao? Lúc này đại đường có rất nhiều đường, thậm chí có chính thức tốc độ cao công lộ. Bất quá những ngày đường bình thường đều là dùng để đại chiến, chiến tranh lúc buộc phát đợi, đại đường thông qua những ngày đường nhanh chóng tiếp viện biên cương. Vì lẽ đó, những ngày đường cũng rất trọng yếu, triều đình đại thần cũng đều biết. Nhưng tương tự, những ngày đường tuy nhiên không phải là bọn họ chính mình xây dựng, thế nhưng tiền triều xây dựng những ngày đường cũng là hao tổn rất lớn. Đặc biệt là ở tần triều thời điểm, tần triều diệt vong cũng cùng xây dựng tốc độ cao công lộ có chút ít quan hệ. Thứ này tuy nhiên vạn phần trọng yếu, nhưng cùng lúc cũng vạn phần liên lụy triều đình. Vì lẽ đó, làm Đường Linh nói ra xây dựng đường thời điểm, thì có đại thần bắt đầu lo lắng, bọn họ lo lắng lúc này đại đường sẽ dẫm vào tần triều vết xe đổ. Lúc đó tần triều vạn phần cường đại, thậm chí căn bản không có cái gì ngoại địch dám quấy nhiễu tần triều. Thế nhưng tần triều nhưng tự mình giải thể, bởi vì nó nội bộ loạn, điều này cũng làm cho tần nhị thế liền diệt vong. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chính là lúc đó tần triều xây dựng công trình thật sự quá nhiều, hơn nữa còn vận dụng rất nhiều bách tính phục lao dịch, là chân chính hao tiền tốn của dân chúng không chịu được, vì lẽ đó bọn họ phản. Mà bây giờ đây, làm sao không cùng tần vương triều tương tự? Dù sao cái này thời điểm, đại đường ở xây dựng đê đập, lại đang xây dựng thành tường, hiện tại hơn nữa xây dựng đường, vậy thì thật sự là công trình hùng vĩ. Hơn nữa, bọn họ cũng thật sự không nghĩ ra được, như là đã có đường, tại sao còn muốn xây dựng đường, những này đường có nên xây dựng ở nơi đó đây? Vì lẽ đó, mọi người đối với Đường Ninh đề nghị này, không có lập tức tán đồng. Bản vương muốn xây dựng đường, ngay tại lúc này đã có đường. Hiện tại đã có đường. Vương gia là ý nói, sửa chữa lại. Cũng không tính là đi, mà là dùng xi măng, ở hiện tại đường trên cơ sở, xây dựng mới đường. Đường Ninh muốn tu, chính là đường bê tông. Đường bê tông sửa chữa tốt, ngồi xe ngựa cũng không sẽ có sóc nảy cảm giác, hơn nữa có đường bê tông, tất cả mọi người hành trình đều sẽ rút ngắn rất nhiều. Càng trọng yếu hơn sự tình, rất nhiều nơi liền cần như vậy một cái đường bê tông, bởi vì có đường bê tông tồn tại, bọn họ liền chính thức đi về ngoại giới. Mà mọi người đối với Đường Ninh trong miệng nói đường bê tông, lại là tràn ngập hiếu kỳ. Xi măng còn có thể tu thành đường. Đường bê tông, cái này có tác dụng gì? Dùng xi măng sửa đường, chính là gia cố đường sao? Xi măng ở trong lòng mọi người, chỉ có một kiên cố tác dụng. Nếu như là dùng xi măng đến gia cố đạo lý, mọi người vẫn là có thể tiếp thu. Tuy nhiên cái này công trình có chút phức tạp, thế nhưng cũng không to lớn. Chủ yếu nhất là, bọn họ đối với xi măng là tán đồng, nếu có đường bê tông gia cố đường, chuyện này quả là liền không thể tốt hơn, bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng đường bị xếp đổ. Vì lẽ đó, lúc này mọi người lại là hứng thú mười phần nhìn Đường Ninh. Cũng không biết rõ dùng xi măng gia cố đường, mà là tại nguyên lai trên đường bao trùm lên xi măng, đem đường hoàn toàn biến thành đường bê tông. Lúc này cũng không có đại hình xe cộ, cũng không có đặc biệt nặng tải nặng. Nếu như dùng xi măng xây dựng đường, ít nhất có thể bảo đảm đường mấy chục năm vận hành thông thường. Đây tuyệt đối so với hiện tại đường có quan hệ tốt xem quá nhiều, dù sao hiện tại đường, nói không chắc một hồi mưa lớn liền sụp vỡ. Đường bê tông. Đúng. Đường bê tông thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt, nó sẽ không giống hiện tại đường một dạng loang loang lổ lổ, xe ngựa chạy qua cũng sẽ không có sóc nảy cảm giác. Hơn nữa, nó phi thường kiên cố, coi như là xây ở vùng núi, đường cũng sẽ không dễ dàng bị che kín. Người trong núi sở dĩ rất khó đi ra, một là bởi vì địa thế nguyên nhân, một cái khác đồng ý thì là đường nguyên nhân. Bọn họ lời nói đường, đa số đều là đường hẹp quanh co, chỉ cung cấp một hai người hành tẩu. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ căn bản không có cách khác dùng công cụ đem trong núi đồ vật mang ra, chỉ có thể dựa vào nhân lực độc. Mà nhân lực là phi thường hữu hạn, bọn họ gánh vác đồ vật cũng là phi thường hữu hạn. Hơn nữa không sử dụng gỗ, nhân lực cũng là sẽ biết mệt mỏi, điều này cũng làm cho người trong núi, trừ phi cần phải, bằng không thật là thiếu xuống núi. Thế nhưng, đường bê tông thì lại hoàn toàn khác nhau, có đường bê tông, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào xe đẩy, xe bò, xe ngựa xuất hành. Đây cũng không phải là nhân lực có thể so sánh với. Đối với cái này một điểm, lúc này mọi người còn nhìn không ra, bất quá Lý Thế Dân lại bị một điểm nữa hấp dẫn. Có xi măng này đường, thật xe ngựa cũng không sẽ sốc này. Vâng, bệ hạ, xe ngựa sẽ vững vàng cực kỳ, cũng sẽ thư thích cực kỳ. Cái này thời điểm xe ngựa là phi thường nhiều, thế nhưng rất nhiều người tình nguyện cưỡi ngựa, cũng không muốn ngồi xe ngựa. Bởi vì trừ Trường An lớn như vậy thành trì, những nơi khác đường đều là gồ ghề nhất đô, ngồi trên xe ngựa lại càng là sẽ đem người ước lượng đến nóc xe. Đương nhiên, Trường An cũng không phải mỗi cái địa phương cũng phi thường bằng phẳng. Càng đến gần hoàng cung địa phương, đường càng tốt, càng xa địa phương, đường càng kém. Như vậy làm cho trên triều đình đại thần, mỗi ngày vào chiều thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn chịu đến sốc này. Là người, nếu có người tuyển chọn ngồi kiệu sẽ không một dạng, ngồi kiệu nhiều lắm chỉ là có chút lay động. Mà Lý Thế Dân lưu ý xe ngựa này không sốc này, là bởi vì hắn muốn mang hắn phụ hoàng, cũng chính là Lý Uyên, ra ngoài đi một chút. Lý Uyên từ khi thoái vị, vẫn chờ trong hoàng cung, cơ bản núi không có từng đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn hiện tại thân thể cũng càng ngày càng kém, căn bản không chịu đựng được xe ngựa sốc này. Thế nhưng người càng lão, càng nhớ chuyện xưa, một mực cái này thời điểm Lý Uyên đã nghĩ thêm ra đi đi một chút. Ý nghĩ này, không, được rõ triệu, là Lý Uyên nói cho Lý Thế Dân, thế nhưng Lý Thế Dân vẫn biết rõ, chỉ là hắn cũng vẫn vô pháp thực hiện. Lúc này đột nhiên nghe được có thể không cho xe ngựa sốc này, Lý Thế Dân trong lòng tim đập thình thịch. Vậy thì tốt, hiện tại Trường An tu một đoạn đường cái, thử một lần ngựa này đường đến cùng làm sao. Lúc này Lý Thế Dân rõ ràng không có ý thức được đường cái tầm quan trọng, bất quá Đường Ninh cũng không có gấp, mà là dựa theo Lý Thế Dân yêu cầu, ở Trường An xây dựng lên đường cái. Xây dựng đường cái là một cái phức tạp quá trình, đặc biệt là ở Trường An lớn như vậy bên trong thành trì. Bất quá còn tốt, Trường An thành đường đủ rất rộng lớn, vì lẽ đó xây dựng đường bê tông cũng không có ảnh hưởng đến Trường An sinh hoạt hàng ngày. Rất nhanh, một đoạn đường bê tông đã bị xây dựng đi ra bính. Một đoạn này đường bê tông cũng không dài, chỉ có 2 dặm, đây cũng là đường Ninh để dùng cho trải nghiệm. Mới là đường bê tông chính thức thông dụng thời điểm. Khảm, chia sẻ. Chương 610, bị xem thường đường bê tông, đây là đường bê tông sao? Lý Thế Dân nhìn trước mắt đường bê tông, có một loại kinh ngạc cảm giác. Bởi vì xi măng này đường dáng vẻ, rõ ràng ra ngoài hắn tưởng tượng. Hắn có thể thấy được, đường này chính là xi măng làm, thế nhưng đường này, cho hắn cảm giác, lại là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đường này, dị thường bóng loáng bằng phẳng, so với bên trong hoàng cung phô địa gạch, cũng còn muốn bằng phẳng. Hơn nữa, hắn đi ở phía trên, cũng không có muốn đánh trượt cảm giác, mà là chính thức làm đến nơi đến chốn, thật sự là đường cái. Như vậy cảm giác, hắn rất là yêu thích, tương tự, hắn đối với cái này cái đường, cũng là tràn ngập chờ mong. Đi, đưa xe ngựa dắt qua đến. Lý Thế Dân muốn làm, chính là thử một lần, ngựa này đường có phải là thật hay không sẽ không để xe ngựa sốc này. Vì lẽ đó rất nhanh, xe ngựa dắt qua đến, mà Lý Thế Dân cũng phải tự mình ngồi trên xe ngựa. Bệ hạ, chuyện này vẫn để cho ta lão trình đến đây đi, ta nhất định sẽ như thực tặng lại cho bệ hạ. Không, chuyện này bản vương muốn đích thân thử nghiệm, chỉ có như vậy, chấm mới sẽ đích thân yên tâm. Thời gian quá càng lâu, Lý Thế Dân đối với Lý Uyên hổ thẹn lại càng đậm, vì lẽ đó cái này thời điểm, hắn muốn tự mình trải nghiệm, biểu 197 đạt chính mình hiếu tâm. Mà đối với Lý Thế Dân cái này thuyết pháp, những người khác cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, bọn họ không thể ngăn cản Lý Thế Dân tận hiếu. Hơn nữa, cái này một con đường đã bị các binh sĩ đem bao vây, sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì lẽ đó bọn họ cũng chính là đại yên tâm. Không có ai lại đề xuất ý kiến phản đối, Lý Thế Dân cũng là lên xe ngựa. Rất nhanh, xe ngựa chậm chậm hành động, lại trong mắt mọi người, Lý Thế Dân cùng xe ngựa đang tại không ngừng tiến lên. Mà ở trong xe ngựa Lý Thế Dân thì là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ nghe được tiếng vó ngựa, thế nhưng không có cảm giác hắn xe ngựa đang động. Nếu không phải là hắn biết rõ chính hắn phía trước tiến vào, hắn còn giúp bản thân mình tại nguyên chỗ không lúc đích. Loại này kinh ngạc, để Lý Thế Dân không khỏi kéo dài xe ngựa mảnh, nhìn ra phía ngoài. Lúc này, đường cái cảnh vật hai bên cùng mọi người đang lùi lại, Lý Thế Dân cũng thật sự xác định, xe ngựa đúng là đi. Bệ hạ, làm sao? Lúc này thiếp thân thái giám, nhìn thấy Lý Thế Dân xốc lên xe ngựa mảnh, không khỏi quan tâm hỏi. Bất quá Lý Thế Dân nhưng không hề trả lời hắn vấn đề, mà là lẩm bẩm nói, thật không có sốc này cảm giác, bỏ giờ hờ, thậm chí không cảm giác được xe ngựa tại hành động, điều này thật sự là quá vất vả. Là, xe ngựa ở trên đường xi măng hành tẩu quá vững vàng để Lý Thế Dân chính thức kinh ngạc. Loại này vững vàng, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Lần này, hắn đối với xe ngựa coi trọng trình độ, lập tức liền tăng cao. Để trước xe ngựa được tốc độ nhanh hơn chút nữa. Phải. Vậy hạ. Xe ngựa từ từ gia tốc, ngồi ở trên xe ngựa Lý Thế Dân cũng cảm giác được. Bất quá không phải là sốc này cảm giác, xe ngựa vẫn vững vàng, Lý Thế Dân cảm giác được, là mã thất chạy đi loại kia nhẹ nhàng lay động cảm giác. Loại này lay động cảm giác, để hắn có một loại thật sự là ngồi xe ngựa cảm giác. Thậm chí nhẹ nhàng lay động, để hắn có một chút hưởng thụ, thanh phong thổi tới, hắn không khỏi nhắm mắt lại. Chỉ là loại này hưởng thụ cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu liền dừng lại. Làm sao không đi? Bệ hạ, không có đường. Không có đường. Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh sẽ phản ứng lại, nguyên lai thị vệ nói là đường bê tông đi đến. Vậy sẽ khiến hắn không khỏi khá là đáng tiếc, đường bê tông có chút ngắn, dù sao hắn hưởng thụ vừa mới bắt đầu, ý cảnh mới vừa bắt đầu đến. Cái này thời điểm đột nhiên đoạn, quả thật làm cho người có một loại rất giận buồn bực cảm giác. Bất quá hắn cũng không thể cùng đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài, mà là trầm giọng nói, vậy quay đầu đi trở về đi. Phải. Vậy hạ. Xe ngựa quay đầu, nhanh chóng đi trở về. Lần này Lý Thế Dân cũng không có lại hưởng thụ, mà là nhìn không ngừng rút lui đường cái, sững sờ xuất thần. Thậm chí mãi cho đến vừa mới bắt đầu xuất phát địa phương, Lý Thế Dân cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà trên triều đình đại thần, nhìn Lý Thế Dân đờ ra dáng vẻ, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, hay là Trình Giảo Kim về phía trước, quay về Lý Thế Dân hỏi, vậy hạ, ngài làm sao? Trình Giảo Kim, để Lý Thế Dân mở mịt ngẩng đầu, thật giống hai mắt vô thần một dạng. Sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi nói, con đường này đến cùng có ích lợi gì à?
À,
đường. Đường tự nhiên là lệnh người hành tẩu càng thêm thuận tiện à? Nếu không có đường, cái kia rất nhiều nơi chúng ta cũng không thể đi à?
Trình Giảo Kim cũng không có ngẫm nghĩ, hắn chỉ muốn đem Lý Thế Dân từ nơi này không khỏi trong trạng thái lôi ra tới.
Vì lẽ đó, hắn đưa ra đáp án, là cơ bản nhất đáp án, cũng là lớn nhất giản ngượng đáp án. Nhưng mà, cái này cơ bản nhất đơn giản nhất đáp án, lại sâu sâu tập trung Lý Thế Dân tâm.
Đúng vậy à? Đường chính là lệnh người hành tẩu càng thêm thuận tiện.
Lúc này Lý Thế Dân tự lẩm bẩm, lại có một loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác.
Mà hắn dáng dấp này, để Trình Giảo Kim loại người lo lắng vạn phần.
Bệ hạ, ngươi đến cùng làm sao?
Đúng vậy à?
Bệ hạ, có phải hay không xảy ra chuyện gì?
Bệ hạ, khó nói xi măng này đường không tốt.
Lý Thế Dân vốn là tốt, thế nhưng đi một chuyến cái này đường bê tông, liền biến thành bộ dáng này.
Vì lẽ đó, mọi người chuyện đương nhiên cho rằng, chuyện này là cùng đường bê tông có liên quan.
Thế nhưng, Đường Linh sẽ không hại Lý Thế Dân à, vậy sẽ khiến mọi người còn thật không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bọn hắn lo lắng, đã viết lên mặt.
Bất quá, Lý Thế Dân, để bọn hắn lần thứ hai sững sờ.
Không, đường bê tông không có cái gì không được, ngược lại, nó tốt vô cùng, phi thường vững vàng, lại như Tịnh Kiên Vương nói như vậy.
Vậy bệ hạ, chính là bởi vì nó quá tốt, vì lẽ đó chấm mới chính thức ý thức được nó giá trị, trước đều là chấm coi thường xi măng này đường, trải qua đoạn đường này hành động, chấm càng thêm minh bạch, xi măng này đường đối với đại đường tầm quan trọng. Nó xuất hiện, đối với đại đường mà nói, chính là một cái con đường hy vọng.
Lúc này, Lý Thế Dân trong óc không ngừng về muốn nhớ đến ngày trước Đường Ninh nói tới vấn đề, làm sao để đại đường tất cả mọi người giàu có.
Vừa mới bắt đầu Đường Ninh nói sửa đường thời điểm, hắn cũng không phải phi thường hiểu biết, thế nhưng hiện tại hắn minh bạch.
Có tốt như vậy đường bê tông, đại đường bách tính đi bất luận một nơi nào, đều là dễ như ăn cháo.
Cũng chính bởi vì có những này đường bê tông, đại đường những cái đường gồ ghề địa phương cũng sẽ không lại trở thành trở ngại, thậm chí toàn bộ đại đường đều biết bay nhanh phát triển.
Lúc này, Lý Thế Dân chính thức minh bạch, Đường Linh nói làm cho cả đại đường bách tính người người cũng giàu có là có ý gì.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng kiên định lại muốn đại đường sở hữu địa phương, xây dựng đường bê tông suy nghĩ.
Khảm, chia sẻ.
Chương 611, bách tính hoảng loạn. Lý Thế Dân suy nghĩ vừa ra, những người khác còn đến không kịp phản đối, Lý Thế Dân cũng đã đem chuyện này giao hành trình động.
Chuyện này vốn chính là từ Đường Linh đầu mối, hiện tại hơn nữa Lý Thế Dân tán đồng, những người khác muốn phản đối cũng không có phản đối khả năng.
Vì lẽ đó, ở trong triều đình không có âm thanh, mà xây dựng đường bê tông sự tình cũng đăng lên nhật báo.
Bắt đầu trước tu địa phương là Trường An, Trường An thành ao, rất nhiều đường cũng phong tỏa một nửa, rất có một loại xây dựng rầm rộ cảm giác.
Cũng còn tốt tiến hành sửa đường người có đủ nhiều, tốc độ đủ rất nhanh, vì lẽ đó Trường An thành sửa đường cũng không có ảnh hưởng đến Trường An thành bách tính bình thường sinh hoạt.
Ba ngày sau đó, Trường An thành đồng dạng đường bê tông đã bị sửa chữa tốt,
mà những này đường bê tông kia lại bắt đầu ở xây dựng mặt khác nửa bên đường bê tông.
Xây dựng đường bê tông cũng không phải một cái yên tĩnh quá trình, trong đó còn cần nền vững chắc, điều này cũng làm cho xây dựng quá trình hoặc nhiều hoặc ít cũng mang đến tạp âm.
Loại này tạp âm không phải là một cái phương diện, bởi vì toàn bộ Trường An đều tại xây dựng đường bê tông, vì lẽ đó cái này tạp âm liền có vẻ không chỗ nào không có một dạng.
Tình huống như vậy xuất hiện, trực tiếp để Trường An bất tính, sản sinh không giống nhau cái nhìn.
Lại đang sửa đường, cái này cần tu đến lúc nào a?
Đúng vậy a. Mấy ngày này ra cửa đặc biệt không tiện, trước Trường An cũng đã đủ chen chúc, hiện tại Trường An thì càng thêm chen chúc.
Ai nói không phải là đây, mấy ngày này ta đều không thế nào dám ra cửa.
Ai? Không quá minh bạch, chúng ta Trường An đường không phải là tốt sao? Tại sao phải xây dựng đường cái mới, là bởi vì đường bê tông đủ kiên dâm sao? Thế nhưng là ta đi lên, không có gì thay đổi à?
Lúc này, Trường An đường cũng chưa hề hoàn toàn xây dựng được, vì lẽ đó còn không có cơ thông xe ngựa, mọi người cũng không có cảm giác được xi măng này đường mang đến tiện lợi.
Dù sao lấy trước Trường An đường, còn xem như bằng phẳng, cho nên đối với hiện tại Trường An bách tính mà nói, trải nghiệm cùng trước là không có gì khác nhau.
Đặc biệt là sửa đường mang đến chen chúc, thì càng thêm để dân chúng cảm giác được bất tiện.
Vì lẽ đó, mọi người đối với xây dựng đường bê tông còn là có thêm ý kiến.
Hơn nữa, loại này một cái, theo đường bê tông xây dựng, từ từ lại tăng lên.
Đến cùng tại sao phải xây dựng như vậy đường bê tông? Theo ta được biết, xi măng này tuy nhiên không mắc, nhưng cũng không phải là miễn phí, đặc biệt là lớn như vậy lượng xây dựng đường bê tông, cần tiền tài thật đúng là không ít.
Ta càng thêm quan tâm sự tình, xi măng này đường đến lúc nào có thể sửa chữa tốt, chúng ta đến lúc nào có thể ra cửa, ta đã vài ngày không có đi ra ngoài làm việc.
Ai nói không phải là đây, mấy ngày này ta cũng có mấy cái đang suy nghĩ, thế nhưng cũng bởi vì giao thông bất tiện mà tạm thời mắc cạn.
Cái này xây dựng đường bê tông, thật sự là quá phiền phức, ai?
Hy vọng có thể đủ sớm một chút xây dựng được rồi.
Lúc này mọi người, căn bản chưa từng thấy đường bê tông, cũng không biết rằng đường bê tông tiện lợi, bọn họ chẳng qua là cảm thấy, cái này xây dựng đường bê tông vô cùng phiền phức.
Phiền toái như vậy sự tình, đã ảnh hưởng đến bọn họ, vì lẽ đó bọn họ đối với xây dựng đường bê tông chuyện này, là ôm ấp tâm tình.
Đương nhiên, lúc này bọn họ tâm tình, cũng không có làm sao biểu đạt ra đến, mà là trên đầu môi oán giận, lúc này đường bê tông, hay là như thường xây dựng.
Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh, Trường An đường bê tông đã bị hoàn toàn xây dựng tốt.
Trường An bách tính cho rằng bọn họ cuộc sống khổ cuối cùng kết thúc.
Thế nhưng bọn họ suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng mà hiện thực cũng rất lại không phải như vậy.
Làm Trường An thành đường bê tông bị sửa chữa tốt, xây dựng đường bê tông quân đội cũng không có đình chỉ, mà là từ Trường An thành xuất phát hướng về Trường An thành ngoại tu. Vì thế, Trường An thành thành môn cũng phong bế. Cái này vừa được phong bế, để Trường An thành bách tính quán nghiệm thì càng thêm lớn. Bọn họ vốn cho là đường bê tông sửa một cái Trường An là tốt rồi, Trường An sửa chưa tốt, bọn họ cũng sẽ không còn có cái gì phiền não. Thế nhưng hiện thực lại là, sửa xong Trường An, có bắt đầu từ Trường An thành thành môn ra bên ngoài tu thủy đường đất, mà Trường An thành rất nhiều đường nhỏ, cái này thời điểm cũng bắt đầu xây dựng lên đường bê tông tới. Đường bê tông xuất hiện, ảnh hưởng đến mọi phương diện. Không, đối với cái này, dân chúng cũng là bán niệm cực sâu. Không phải là đã sửa xong sao, tại sao còn muốn xây dựng đường bê tông? Chính là a, xây dựng nhiều như vậy đường bê tông, hoàn toàn một chuyện hao tiền tốn của sự tình, tại sao còn muốn xây dựng? Xi măng này đường không phải là xây dựng Trường An là tốt rồi sao? Hiện tại Trường An sửa chưa tốt, còn muốn xây dựng nơi khác phường, chẳng lẽ muốn đem đại đường sở hữu đường cũng xây dựng thành đường bê tông? Đại đường sở hữu đường cũng xây dựng thành đường bê tông, công trình này cũng quá lớn đi, phải biết, hiện tại đại đường công trình nhưng là một cái không ít. Đúng vậy a. Xây dựng đê đập, xây dựng thành tường, những cái này đều là đại công trình, hiện tại lại xây dựng đường bê tông, chúng ta đại đường thật có thể chịu đựng như vậy phồn nặng công trình sao? Lúc này, rất nhiều bách tính đối với xây dựng đường bê tông đã biểu hiện ra sâu sắc hoài nghi. Loại này hoài nghi mở đầu bắt nguồn từ bất mãn, thế nhưng theo càng ngày càng thâm nhập, bọn họ càng ngày càng cảm thấy chuyện này không đúng. Bởi vì lúc này bọn họ chính thức cảm giác được cái này công trình sửa đường hùng vĩ. Mặc dù nói toàn bộ Trường An thành đường lớn xây dựng được cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, thế nhưng trong này phiền phức trình độ không thấp hơn bất kỳ một chuyện gì. Hơn nữa cái này còn chỉ là Trường An, muốn biết rõ đại đường không chỉ có Trường An, còn có rất nhiều nơi, đại đường diện tích đủ rất rộng lớn. Nếu như những chỗ này cũng xi măng, công trình này tuyệt đối là phù nặng. Đối mặt loại này phù nặng, tất cả mọi người biểu hiện ra ngoài lo lắng cảm giác. Bọn họ lo lắng, toàn bộ đại đường sẽ không vì vậy mà bị bắt đổ. Thậm chí bọn họ hoài nghi, đại đường tiền tài sẽ trực tiếp bị xây dựng đường bê tông cho hao tổn khoảng không. Dù sao, ở đại đường trước cũng đã có rất tốt ví dụ, cường đại Tần Quốc cũng là bởi vì công trình quá tốt hùng vĩ, dân chúng phụ nặng hơn nhiều, cuối cùng dân chúng tạo phản. Bọn họ lo lắng, bọn họ sau đó sẽ không cũng giống đại đường con dân mở dạng, một dạng bị trầm trọng lao dịch đè đổ, bọn họ là không phải là sẽ nhờ đó mà cửa nát nhà tan. Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng cũng hoảng loạn bên trên. Khảm, chia sẻ. Chương 612, sẽ đem đại đường lôi đổ. Mọi người đối với sửa đường chuyện này, vốn là chỉ là trong lòng có một chút bài xích, dù sao sửa đường chuyện này là vô cùng phiền phức sự tình. Thậm chí bọn họ sinh hoạt, cũng chịu đến sửa đường ảnh hưởng. Vì lẽ đó loại này nhỏ bài xích tâm lý, ở sửa đường thời điểm, cũng đã ra hiện ở trong lòng bọn họ. Mà khi Trường An thành đường lớn cũng sửa chữa tốt, dân chúng cho rằng yên ổn, Trường An thành ngoại đạo đường, lại bắt đầu ở xây dựng đường bê tông. Cộng thêm trên Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ đều tại xây dựng đường cái, điều này cũng làm cho dân chúng càng thêm lưu ý chuyện này. Cũng chính bởi vì vậy, dân chúng mới chính thức ý thức được xây dựng đường bê tông rốt cuộc là mức độ nào. Nó cũng không đơn thuần là muốn xây dựng Trường An một chỗ, hắn rất có thể là muốn ở đại đường sở hữu trên đường cũng xây dựng xi măng đường. Cũng chính bởi vì có như vậy suy đoán, cho nên mới có hắn nhóm lo lắng nguyên do. Lúc này đại đường thế nhưng là chưa từng có cường đại, bất kể là quân đội năng lực, còn sẽ tài phú về buôn bán, cũng có thể nói là độc chiếm vị trí đầu, các quốc gia đối với đại đường đều là tràn ngập kính nể. Đồng dạng, các quốc gia đối với đại đường cũng là mắt nhìn chằm chằm. Lúc này đại đường đã đứng ở độ cao nhất định, lại càng là ánh mắt mọi người tập trung tồn tại. Cái này thời điểm, đại đường nếu xảy ra chuyện gì, mọi người tuyệt đối không phải là đi theo đại đường. Rất có thể, bọn họ sẽ đem nắm thời cơ, nắm lấy tốt nhất thời cơ, trực tiếp đem đại đường cái này một to lớn cự thuyền cho đánh chìm. Vì lẽ đó cái này thời điểm, đại đường không thể phạm một tia sai lầm. Điểm này, coi như là bách tính đều có cái này tự mình biết mình. Vì lẽ đó gần nhất đại đường xây dựng rầm rộ, còn không có bất kỳ cái gì hồi báo thời điểm, bọn họ kỳ thật là lo lắng. Bọn họ biết rõ đại đường cường đại, bọn họ cũng tương tự biết rõ đại đường tiền tài đông đảo. Thế nhưng như vậy hùng vĩ công trình, rất dễ dàng để đại đường ngồi ăn núi khoảng không, coi như không có ngồi ăn núi khoảng không, đại đường cũng có thể là sẽ bị những này hùng vĩ công trình liên lụy dừng lại không tiến. Thế nhưng những công trình này một mực lại là đối với đại đường có lợi công trình, thậm chí nói có thể tạo phúc bách tính công trình. Bởi vì bất kể là xây dựng đê đập hay là xây dựng thành tường, đây đối với đại đường mà nói cũng có chỗ tốt. Trước giang nam nạn hồng thủy liền tại bọn hắn trước mắt, vì lẽ đó bọn họ biết rõ xây dựng đê đập tầm quan trọng, hơn nữa trước thành tường xây dựng, bọn họ cũng thấy được xi măng thành tường lợi hại. Có xi măng thành tường, bọn họ cũng không sợ ngoại địch xâm lấn, bọn họ thành tường nhất định sẽ kiên cố cực kỳ. Vì lẽ đó ở xây dựng đê đập cùng xi măng thành tường thời điểm, bọn họ biết rõ công trình này hùng vĩ, thế nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì phản đối tiếng. Thế nhưng lúc này xây dựng đường bê tông thì lại không giống nhau, bởi vì bọn họ ở hiện tại trên đường xi măng không có nhìn thấy bất kỳ tiện lợi, hiện tại đường bê tông có thể mang cho bọn hắn, trước đường đồng dạng có thể làm được. Cộng thêm trên cái này xây dựng đường bê tông phức tạp, còn có trong đó tiêu hao tiền tài, điều này cũng làm cho mọi người đối với xây dựng đường bê tông sản sinh bất mãn. Mà bọn họ phán đoán ra phải ở đại đường cảnh nội sở hữu địa phương xây dựng đường bê tông, bọn họ bất mãn lập tức liền thăng cấp. Như vậy hùng vĩ công trình, chúng ta thật sự có cần phải xây dựng đường bê tông sao? Đúng vậy a, chúng ta đã có chúng ta đường, tại sao phải thêm kiến thủy đường đất, xi măng này đường có ích lợi gì? Lúc này chúng ta đại đường công trình đã liền có đủ nhiều, hiện tại hơn nữa xây dựng đường bê tông, chúng ta toàn bộ đại đường rất có thể sẽ bị kéo đổ. Không thể nói như thế,
dù sao xây dựng đường bê tông cũng cung cấp rất nhiều công tác cương vị, giống ta biểu đệ liền đi xây dựng đường bê tông, hơn nữa bọn họ tiền công hay là ngày kết. Lúc này, cũng có người xây dựng đường bê tông, những người này chính là tham gia xây dựng đường bê tông công nhân. Chỉ là loại này, đối với Quảng Đại bách tính mà nói, là phi thường người nhỏ yếu, rất nhanh sẽ bị dìm ngập trong đám người. Nếu như chúng ta đại đường bị bắt đổ, sẽ không là một người hai người công tác vấn đề, mà là chúng ta đại đường sở hữu bách tính đều muốn xong. Đúng vậy a. Khó nói các ngươi muốn xem Tần Quốc bách tính giống nhau sao? Vĩnh viễn rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Nước sôi lửa bỏng cũng không phải cho tới đi, dù sao chúng ta đại đường có nhiều như vậy tiền tài, hơn nữa chúng ta không có phục lao dịch. Nói thì nói như thế, thế nhưng là xây dựng đê đập, thành tường, cùng đường bê tông lúc này cũng chưa hề hoàn toàn triển khai, cho nên đối với chúng ta không thể có ảnh hưởng gì. Không nếu những công trình này toàn bộ triển khai, vậy thì hoàn toàn khác nhau, chúng ta đại đường nhân thủ rất có thể chưa đủ. Lúc này, dân chúng các loại lo lắng cũng đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ thậm chí hoài nghi, đến mặt sau thời điểm, bọn họ là không muốn đi phục lao dịch, mà không phải giống như bây giờ công tác kiếm tiền. Dù sao, lúc này rất nhiều nhà máy xi măng không có kiến tạo ra được, những công trình này còn không có chính thức triển khai. Thế nhưng sau đó sẽ không một dạng, nói không chắc sau đó, thật sẽ xem bọn họ muốn như vậy, nhân thủ tuy nhiên, bọn họ không thể không phục lao dịch. Đối với tình huống như thế, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Mà loại khả năng này, đến bọn họ nơi này, liền hoàn toàn chuyển biến thành đáng sợ. Cái này thời điểm, chúng người cũng đã tạo thành công tác kiếm tiền quán tính, đối với phục lao dịch, bọn họ chỉ là có cựu viễn ký ức, cùng bản năng bài xích. Bọn họ bài xích loại hành vi này, bọn họ cũng không muốn đi phục lao dịch. Dù sao, nếu bọn họ chính thức cần phải đi phục lao dịch, khả năng này là chân chính nặng lao dịch. Loại này hùng vĩ công trình, trầm trọng lao dịch, thật là khả năng lệnh người tử vong. Nói cách khác, nếu bọn họ được tuyển chọn, hoặc là người nhà bọn họ được tuyển chọn, bọn họ rất có thể sẽ cửa nát nhà tan. Vì lẽ đó, rất nhiều bách tính đối với cái này sản sinh khủng hoảng. Không thể xây dựng 3-7 đường bê tông, chúng ta không nghĩ phục lao dịch. Chính là a. Xi măng này đường so với trước, căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tại sao phải xây dựng đường bê tông? Như vậy hùng vĩ công trình, tuyệt đối sẽ đem đại đường lôi đổ. Đối với chuyện này, ta kiên quyết phản đối. Đúng. Chúng ta kiên quyết phản đối xây dựng như vậy hùng vĩ công trình. Từ xây dựng đường bê tông bắt đầu, phản đối tiếng một làn sóng cao hơn ỉ chỉ dịu, bọn họ là thật sợ sệt, bọn họ là thật không đồng ý nhìn thấy đường bê tông bị xây dựng xuống. Bởi vì nếu sự tình phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng một dạng, cái kia cuối cùng bị tội, hay là bọn hắn những người dân này. Vì lẽ đó, loại này phản đối tiếng càng diễn càng liệt, cuối cùng thẳng tới thiên tính, chuyển tới lý thế dân trong lốt hai. Khảm, chia sẻ. Chương 613, đến khi đó liền sẽ không còn có nhiều như vậy phản đối tiếng bệ hạ, việc lớn không tốt, dân chúng xuất hiện hoảng loạn. Chuyện gì hoảng loạn? Bệ hạ, là sửa đường sự tình. Lúc này quân thần cũng có chút không biết làm sao cảm giác, bởi vì bọn họ biết rõ, sửa đường là Đường Ninh cùng Lý Thế Dân cùng một nơi nói ra. Thậm chí dùng bọn họ lại nói, xây dựng đường bê tông là tạo phúc thiên hạ bách tính sự tình. Vì lẽ đó, đối với xây dựng đường bê tông sự tình, bọn họ không dám nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Đường bê tông ở Trường An xây dựng cũng là thuận thuận lợi lợi. Thế nhưng đường bê tông từ Trường An một xây dựng xong, cục diện ngay lập tức sẽ biến, vốn là bình an vô sự bách tính, cái này thời điểm đột nhiên hoảng loạn lên. Lại đến, các loại lời đồn cũng bắt đầu đổ lên, toàn bộ Trường An đều là lòng người bàng hoàng. Sửa đường có chuyện gì? Khó nói đường bê tông bị người phá hủy, hoặc là xi măng tuy nhiên. Không phải là bệ hạ, là Trường An bách tính, đang tại tổ đội ngăn cản xây dựng đường bê tông, bọn họ đem xây dựng đường bê tông đường cho ngăn cản. Cái gì? Dân chúng vì sao sẽ như thế? Đối với bách tính chặn đường cục mười mặt, Lý Thế Dân giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy. Dù sao hắn cũng đồng dạng cho rằng, xây dựng đường bê tông là một cái tạo phúc bách tính sự tình. Cái này thời điểm, coi như là bách tính vẫn chưa thể đủ chính thức minh bạch xây dựng đường bê tông mục đích, thế nhưng xây dựng đường bê tông đối với bách tính ảnh hưởng kỳ thật là không lớn. Dù sao to lớn Trường An thành, xây dựng đường bê tông chỉ là dùng mấy tiên liền hoàn thành, hiện tại xây dựng đường nhỏ, càng giống là tăng cường một bên góc biển góc. Như vậy quá trình tuy nhiên dồn dà, thế nhưng đối với dân chúng ảnh hưởng tuyệt đối không phải là cự đại. Thậm chí chỉ cần nửa tháng, toàn bộ Trường An đường bê tông liền toàn bộ sẽ sửa chữa tốt, khi đó toàn bộ Trường An bách tính đều có thể đủ hưởng thụ được đường bê tông mang đến phúc lợi. Khó nói bọn họ nửa tháng cũng không muốn chờ sao, hay là nói bọn họ đợi tin người nào lời đồn. Đối với Lý Thế Dân giật mình do hỏi, các đại thần cũng nhấp mấy lần miệng, cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra, bởi vì chuyện này quan hệ thật sự là quá to lớn. Là dân chúng biết rõ chúng ta phải ở toàn bộ đại đường xây dựng đường bê tông, bọn họ cho rằng cái này công trình thật sự là quá tốt hùng vĩ, nếu toàn bộ triển khai, tuyệt đối sẽ liên lụy chúng ta đại đường. Liên lụy? Là bệ hạ, lúc này chúng ta đại đường hạng mục đã nhiều vô cùng, bất kể là đê đập hay là thành tường, những cái này đều là đại công trình, hiện tại hơn nữa xi măng này đường, rất nhiều bách tính cho rằng chúng ta đại đường căn bản không thể chịu đựng. Thậm chí bọn họ có người còn cho rằng cái gì? Bọn họ cho là chúng ta đại đường sẽ dẫm vào tần triều vết xe đổ, thịnh cực mà suy. Đối với Lý Thế Dân dò hỏi, đại thần vẫn là cắn răng nói ra. Lúc này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu Lý Thế Dân trách cứ, dù sao những câu nói này đều là đại nghịch bất đạo. Thậm chí, bọn họ trong lời nói còn có phản nghĩa. Nếu Lý Thế Dân truy cứu tới, những cái đã nói những câu nói này người đều là có mưu phản hiểm nghi a. Ở mọi người nhìn lại, Lý Thế Dân thân là thịnh đường hoàng đế, lại làm sao có thể chịu được những này nói mát, chịu được những người này đối với đại đường chửi tới đây. Vì lẽ đó, bây giờ làm câu nói ra khỏi miệng thời điểm, rất nhiều người cũng đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp động đất. Bất quá, khi bọn họ câu nói này sau khi nói xong, mấy hơi thở đi qua, Lý Thế Dân hay là không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này không khỏi để trong lòng bọn họ nghi hoặc, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn trầm tư Lý Thế Dân, không biết lúc này Lý Thế Dân đến cùng đang suy nghĩ gì. Lý Thế Dân hiện tại trạng thái cũng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Bệ hạ, ừm, các ngươi cho rằng xây dựng đường bê tông là một cái xây dựng rầm rộ sự tình sao? Phục hồi tinh thần lại, Lý Thế Dân không có trực tiếp đưa ra hắn thái độ, trái lại bay về đại thần trong triều hỏi ngược lại. Bệ hạ, nếu như ở đại đường sở hữu địa phương cũng xây dựng đường bê tông, đúng là một cái xây dựng rầm rộ sự tình. Vậy ngươi nhóm cảm thấy chúng ta đại đường tài lực có thể chịu đựng chúng ta gần nhất tiến hành những công trình này sao? Nhất định là có thể, thế nhưng nếu như lần thứ hai tăng cường, vậy thì không nhất định. Dù sao những công trình này đối với chúng ta đại đường mà nói mặc dù có lợi, thế nhưng chúng nó căn bản không thể cho chúng ta mang đến bất kỳ lợi ích. Triều đình đại thần tự nhiên xem so với bách tính càng thêm minh bạch, bọn họ biết rõ lấy đại đường hiện tại tài lực là hoàn toàn có thể chịu đựng những này đại công trình, sẽ không xuất hiện xem bách tính lo lắng những tình huống kia. Thế nhưng đại thần trong triều tương tự ở những công trình này bên trong không nhìn thấy một tia hồi báo, vì lẽ đó bọn họ cảm thấy cái này công trình tốt thì tốt, nhưng tuyệt đối không trực tiếp làm khổng lồ như thế. Thậm chí trong lòng bọn họ còn muốn hay không khuyên giải một chút Lý Thế Dân, đem những công trình này tất cả đều chậm một chút, để đại đường có đủ phản ứng thời gian. Không, chúng nó có thể cho chúng ta đại đường mang đến cự đại lợi ích, chỉ là những ích lợi này biểu hiện không thể rõ ràng như vậy mà thôi. Lý Thế Dân sở dĩ sửa đường, cũng là bởi vì hắn đã xem thông suốt, vì lẽ đó hắn mới sửa đường. Hắn đồng dạng muốn nhìn thấy trong này lợi ích chỗ. Bất quá chính như hắn từng nói, những ích lợi này không có rõ ràng như vậy, hắn nói ra cũng nói không tới rõ ràng như vậy, hoàn toàn cần nhờ cá nhân cảm ngộ cùng nhận thức. Vì lẽ đó, hắn cũng không có tiến hành giải thích thêm, mà là trực tiếp 197 quay về các đại thần hỏi, nếu như chấm nói, chấm chính là phụ hoàng xây dựng một cái về lũng tây đường, dân chúng sẽ không tán đồng cái này thuyết pháp, để chấm tiếp tục sửa đường. Đây, nhất định là tán đồng, bách thiện thì lấy hiếu làm đầu. Thế nhưng là, chúng ta thật chỉ tu thiện đi lũng tây đường sao? Nếu dân chúng phát hiện chúng ta vẫn còn ở xây dựng nơi khác phương đường bê tông làm sao bây giờ? Mọi người cũng không nhận ra, Lý Thế Dân chỉ muốn xây dựng về lũng tây đường bê tông, dù sao trước đó, Lý Thế Dân thế nhưng là tự mình đã nói, phải ở đại đường xây dựng đường bê tông. Hơn nữa đầu này đề nghị, lại càng là Đường Ninh tự mình nói ra, bọn họ lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thay đổi đây. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng Lý Thế Dân muốn lén lút xây dựng. Bất quá, Lý Thế Dân lời nói ra, lại là để bọn hắn sững sờ. Trước hết tu về lũng tây đường bê tông, bất quá chúng ta không chỉ muốn xây dựng đường lớn, đường nhỏ cũng phải xây dựng đến nhà nhà. Tin tưởng, đến khi đó liền sẽ không còn có nhiều như vậy phản đối tiếng. Lý Thế Dân sở dĩ dự định trước tiên xây dựng về lũng tây đường bê tông, chính là định dùng sự thực đến nói cho bách tính, đường bê tông chính thức tác dụng. Hắn cũng tương tự tin tưởng, chỉ cần dân chúng cảm nhận được đường bê tông chỗ tốt thời điểm, bọn họ cũng sẽ không lại phản đối xây dựng đường bê tông. Thậm chí, sẽ có rất nhiều nơi bách tính đều sẽ xây dựng đường bê tông. Khảm, chia sẻ. Chương 614, bách thiện thì lấy hiếu làm đầu, các ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Chúng ta Trường An thành cùng Trường An thành ngoại tu kiến thủy đường đất là có nguyên nhân. Nguyên nhân
gì?
Cái này thời điểm đường bê tông không thể nghi ngờ là được quan tâm nhất, vì lẽ đó có người vừa nói như vậy, lập tức liền có rất nhiều bách tính vây xem lại đây. Còn có rất nhiều bách tính vểnh hai lên, bọn họ muốn biết cái này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Mà nói lời này người cũng không có cố ý ẩn giấu. Nghe nói bệ hạ xây dựng xi măng này đường là bởi vì Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng, chuyện này lại cùng Thái Thượng Hoàng có quan hệ gì? Nghe nói bệ hạ chính là để Thái Thượng Hoàng có thể về một chuyến lũng tây, có thể nhìn thấy mỹ hảo phong cảnh, cho nên mới xây dựng đường bê tông, bởi vì đường bê tông phi thường vững vàng. Thật là thế này phải không? Chính là Thái Thượng Hoàng. Với bắt đầu mọi người cũng đã nhận định Lý Thế Dân là dự định ở toàn bộ đại đường xây dựng đường bê tông, vì lẽ đó bọn họ đối với chuyện này phi thường lo lắng. Ở toàn bộ đại đường xây dựng đường bê tông, cái này một hạng công trình, không thể nghi ngờ là phi thường hùng vĩ. Cũng chính bởi vì quá mức hùng vĩ, vì lẽ đó bọn họ sản sinh khủng hoảng. Nhưng mà, bọn họ bây giờ được tin tức lại là, từ Trường An tu đến Lũng Tây, đây quả thực là thiên địa chi biến. Tuy nhiên Trường An đến Lũng Tây khoảng cách không ngắn, thế nhưng đối với to lớn đại đường mà nói, như vậy công trình, kỳ thật là một cái tiểu công trình. Nhỏ như vậy công trình, là tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng. Công trình tiểu nói rõ sẽ không liên lụy bọn họ toàn bộ đại đường, nói cách khác bọn họ trước lo lắng cũng đã không còn tồn tại. Xác định điểm này, mọi người đột nhiên cảm thấy an tâm không ít. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là bọn họ muốn xác nhận chuyện này tính chân thực. Xác thực như vậy, dù sao nghe nói Thái Thượng Hoàng thân thể đã càng ngày càng kém, cái này thời điểm muốn xuất hành, xác thực không thể lại chịu đến sốc này. Không bị sốc này, cái kia đường bê tông thật phi thường vững vàng sao? Vững vàng, dị thường vững vàng, vừa mới bắt đầu còn không có chính là đường đi thời điểm, chúng ta đi còn không biết. Sau đó đường đi, ta từng làm một lần xe ngựa, mới phát hiện đại không giống. Xi măng này đường dị thường vững vàng, ngồi trong xe ngựa đều là hoàn toàn không có cảm giác, hơn nữa ở trên đường xi măng, xe ngựa chạy tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Mọi người đối với đường bê tông là có một loại bài xích tâm lý, thế nhưng Trường An đường bê tông đã hoàn toàn sửa chữa tốt, bọn họ coi như là không muốn dùng cũng phải dùng. Vì lẽ đó, trước sinh hoạt còn phải tiếp tục, bọn họ hay là muốn cơi xe ngựa, nhân nhóm hay là muốn tiếp tục trước đây làm được sự tình.
Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới chậm rãi cảm giác được một chút đường bê tông chỗ tốt. Đặc biệt là từng làm xe ngựa người, loại này chỗ tốt liền thể hiện càng thêm rõ ràng, thậm chí lần thứ nhất ở trên đường xi măng hành xử xe ngựa, bọn họ cũng cho là bọn họ cưỡi không phải là xe ngựa, bọn họ biểu hiện ra ngoài dáng vẻ, cùng vừa mới bắt đầu Lý Thế Dân đều là rất tương tự. Giải ra, kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn bị trên đường xi măng chạy xe ngựa cho kinh sợ. Đặc biệt là bọn họ ngồi ở vững vàng trong xe ngựa, quan sát hai bên người và phong cảnh, thật sự có một sự hưởng thụ cảm giác. Xe ngựa mang đến tư thích, còn có thổi qua từ từ phòng, để bọn hắn hưởng thụ ngồi xe ngựa. Duy nhất để bọn hắn tiếc nuối, đại khái chính là thời gian quá ngắn. Đường bê tông sửa chữa tốt, xe ngựa tốc độ cũng càng tăng nhanh hơn, trước cần một nén nhang có thể đủ đến địa phương, hiện tại khả năng liền nửa nén hương cũng không muốn. Loại này nhanh chóng, thậm chí để bọn hắn cũng cảm thán thời gian quá nhanh chóng. Lúc này bọn họ cũng không có ý thức được, đường bê tông mang đến nhanh chóng có ích lợi gì, bọn họ chẳng qua là cảm thấy hưởng thụ thời gian có chút quá ngắn. Hơn nữa, bọn họ có chút thích ngồi xe ngựa. Thậm chí toàn bộ trường ăn xe ngựa cũng tăng cường rất nhiều, trước yêu thích cưỡi ngựa, ghét bỏ xe ngựa thái điên sang người, cái này thời điểm cũng đều sẽ chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Bọn họ đã một lần nữa thích ngồi xe ngựa. Đương nhiên, loại sửa đổi này chỉ ở với những cái có thể chính thức có được xe ngựa người, đại bộ phận bách tính là không phát hiện được loại biến hóa này, thậm chí bọn họ liền xe ngựa đều chưa chắc sẽ đi ngồi. Xem ra, xi măng này đường thật sự có điểm tác dụng, phi thường vững vàng, xe ngựa quá hạn, không có sóc này cảm giác. Dân chúng nghe các loại lời giải thích, đạt được cái kết luận này. Đương nhiên, cái kết luận này đối với bọn hắn mà nói, ảnh hưởng là cũng không lớn. Bất quá những này kết luận cũng làm cho bọn họ chính thức minh bạch Lý Thế Dân chế tác đường bê tông rốt cuộc là tại sao. Xem ra, bệ hạ vẫn phi thường có hiếu tâm, nguyện ý vì thái thượng hoàng tiêu tốn nhiều như vậy tiền tài xây dựng đường bê tông. Đúng vậy a. Xem ra chúng ta trước đây cũng hiểu nhầm bệ hạ cẩn thận cũng đã hết sức rõ ràng. Bách thiện thì lấy hiếu làm đầu, nếu như bệ hạ là bởi vì này xây dựng đường bê tông, hay là có thể thông cảm được. Bách thiện thì lấy hiếu làm đầu, mọi người đối với hiếu đạo là phi thường bởi ý, cho nên khi bọn họ biết rõ Lý Thế Dân chính là thái thượng hoàng Lý Uyên xây dựng đường bê tông thời điểm, bọn họ thái độ lại phát sinh thay đổi. Trước Lý Thế Dân, mặc kệ biểu hiện thật tốt, đại đường phát triển cường đại cỡ nào, hắn đều là bị người lên án. Bởi vì hắn hoàng vị đến không phải là trong lòng mọi người rất muốn lý tưởng trạng thái. Giết minh bức cha, cướp đoạt hoàng vị, chuyện này mọi người tuy nhiên không có làm sao truyền bá, thế nhưng nội tâm mỗi người đều là cùng mình tính một dạng. Được rõ triệu, hơn nữa chuyện này giống như là một cái vấn đề một dạng, sâu sắc rơi vào trong lòng bách tính. Vì lẽ đó, Lý Thế Dân ở trong lòng bách tính phải không đủ mà mỹ, thậm chí dân chúng càng thêm đồng ý tin tưởng Đường Linh. Thế nhưng hiện tại Lý Thế Dân cách làm lại làm cho dân chúng thay đổi một điểm đối với hắn cái nhìn. Ít nhất Lý Thế Dân vì là Lý Uyên đồng ý tiêu tốn đại lượng tiền tài xây dựng đường bê tông, nói cách khác, kỳ thực hắn hiếu tâm là có. Lý Thế Dân cái này thời điểm đem hiếu tâm biểu hiện ra ngoài, được tất cả mọi người tán đồng, đồng thời dân chúng đối với xây dựng đường bê tông cái nhìn cũng phát sinh thay đổi bính. Nếu Lý Thế Dân chính là Lý Uyên mới xây dựng đường bê tông, cái kia xây dựng đường bê tông cũng chính là không gì đáng trách sự tình. Có ý nghĩ này, trong lòng bách tính sở hữu cảm giác bài xích diệt hết, trước sao động bất an bách tính, cái này thời điểm cũng an bình hạ xuống. Khảm, chia sẻ. Chương 615, Lý Uyên cùng Lý Thế Dân quan hệ chuyển biến. Lý Thế Dân vì là Lý Uyên xây dựng đường bê tông sự tình, cũng không có vì vậy mà yên tĩnh, thậm chí chuyện này càng ngày càng rộng vì là truyền lưu. Thậm chí cái này thời điểm, đã không hỏi tục sự Lý Uyên, cũng nghe được tin tức này. Người nói đều là thật. Hán thật vì ta xây dựng đường bê tông. Đúng vậy a. Hoàng gia gia, chuyện này thiên chân vạn xác. Phụ hoàng thật vì là hoàng gia gia ở xây dựng vững vàng đường cái, lúc này Trường An cũng đã xây dựng được. Ở Lý Uyên bên người, Trường Nhạc biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, ngọt lệnh người yêu thích. Mà nàng nói cũng càng là để Lý Uyên trong lòng sản sinh không ít biến hóa. Chính như ngoại giới biết rõ như vậy, từ Lý Thế Dân ép hắn thoái vị, giết chết hắn còn lại nhi tử thời điểm, Lý Uyên đối với Lý Thế Dân cũng đã có sâu sắc chú ý loại này chú ý, mặc dù nói không phải là cửu hận, thế nhưng nó giống như là một cái xương cá mượn dạng, sâu sắc kẹt tại Lý Uyên trong lòng, để Lý Uyên làm sao cũng không muốn tha thứ Lý Thế Dân. Những năm gần đây, vẫn luôn là như vậy. Coi như Lý Thế Dân nghĩ tới vạn tiên phương pháp lấy lòng, có các loại ưu đãi, Lý Uyên trước sau không có đối với Lý Thế Dân lộ ra thiện. Nói cách khác, những năm gần đây, Lý Uyên cùng Lý Thế Dân quan hệ vẫn 200 đều là phi thường không thân thiện, thậm chí nhiều năm qua đi cũng không có bất kỳ cái gì cải thiện. Chỉ bất quá, hiện tại có một chút không giống. Lý Uyên thân thể càng ngày càng kém, cả người hắn cũng càng ngày càng già. Làm người chính thức lao thì đợi, lưu ý chính là làm bạn, hắn muốn thân nhân làm bạn, hắn yêu thích hắn tôn tử tôn nữ. Thậm chí có thời điểm, hắn muốn thử cùng Lý Thế Dân ở chung. Đương nhiên, cùng Lý Thế Dân ở chung chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cũng không có đem chuyện này giao hành trình động, càng thêm không có chủ động đi tìm quá Lý Thế Dân. Đây là hắn cuối cùng của tưởng, tương tự cũng là hắn trong lòng thủ vững. Nếu như chuyện này hắn chủ động, cái kia chính là nói rõ hắn chủ động tha thứ trước Lý Thế Dân làm ra tất cả, đây tuyệt đối không phải là hắn muốn. Tuy nhiên hắn muốn tha thứ Lý Thế Dân, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tha thứ Lý Thế Dân. Trong này chủ động vương, đối với Lý Uyên thật sự mà nói là quá trọng yếu. Hắn bây giờ đang ở ý, cũng chính là cái này. Cũng đúng là như thế. Vì lẽ đó hắn và Lý Thế Dân quan hệ thật lâu không có chữa trị tốt. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Lý Thế Dân chủ động lấy lòng, nguyện ý vì hắn tiêu tốn đại lượng tiền tài xây dựng đường bê tông, thậm chí bởi vì chuyện này vì thiên hạ người lên án cũng sẽ không tiếc. Lý Uyên có thể cảm giác được trong đó tình nghĩa. Cảnh này khiến Lý Uyên trong lòng run lên, hắn cảm giác được trong đó tình nghĩa, mà Lý Thế Dân hành vi tương tự chạm tới trong lòng hắn nơi sâu xa nhất mềm mại. Nghe được câu nói này thời điểm, trong lòng hắn sở hữu cứng rắn cũng đều ở cái này thời điểm sụp đổ. Chỉ bất quá, cái này thời điểm hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hừ, chấm đến lúc nào đã nói chấm muốn ra ngoài đi một chút, quả thực chính là tưởng mở. Ai nha Hoàng gia gia? Trương Nhạc cũng đã biết, Hoàng gia gia muốn nhất ra ngoài đi một chút, cái này trong hoàng cung quả thực chính là ngạt chết, đúng hay không? Đúng hay không? Trương Nhạc vừa nói, một bên ở Lý Uyên bên người làm nũng. Nàng lôi Lý Uyên y phục, ngọt ngào lệnh người yêu thích. Lúc này, coi như là thích sĩ diện Lý Uyên cũng không chịu nổi Trương Nhạc làm nũng, gật đầu liên tục. Dạ dạ dạ. Trương Nhạc nói đúng, cái này hoàng cung là quá bừa bực, Hoàng gia gia là muốn ra ngoài đi một chút. Vậy Hoàng gia gia, chờ đường sửa chữa tốt, chúng ta cùng đi ra đi thôi. Được được được. Đến thời điểm đó Hoàng gia gia mang theo Trương Nhạc cùng một nơi, chúng ta cùng đi ra đi du ngoạn. Ừm ân ân ân. Nghe được Lý Uyên thật đáp ứng ra ngoài du ngoạn, Trương Nhạc cao hứng không ngớt. Bởi vì nàng cũng cảm giác được, lúc này Lý Uyên đối với Lý Thế Dân thái độ đã sản sinh thay đổi, cái này nói không chắc là một cái chuyện cơ hội. Lý Thế Dân cùng Lý Uyên đã giằng co rất lâu, đây đối với nhóm trong hai người bất cứ người nào mà nói, đều là một loại cự đại, bỏ giờ hở, vấn đề. Hơn nữa, Lý Uyên thân thể càng ngày càng kém, thậm chí bọn họ hoài nghi, cái này vấn đề sẽ cùng theo Lý Thế Dân cả đời. Còn tốt, cái này về sau xuất hiện tốt thay đổi, hết thảy đều có mới chuyện cơ hội. Làm Lý Thế Dân nghe được Lý Uyên đáp ứng ra ngoài đi một chút thời điểm, toàn thân hắn đều là chấn động, cả người như tươi cười rạng rỡ một dạng. Sau đó, hắn lập tức hạ lệnh, tăng nhanh xây dựng đường bê tông tốc độ, toàn lực thi công, cần phải đem đường bê tông cho xây dựng tốt. Ở hắn hoàn toàn minh bạch đường Ninh Ý tứ trước, hắn thì có vì là Lý Uyên xây dựng đường bê tông suy nghĩ. Chỉ là sau đó, tâm hắn cũng càng lúc càng lớn, muốn ở toàn bộ đại đường cũng xây dựng đường bê tông. Nhưng kỳ thật cũng không có thay đổi hắn sơ tâm, hắn đồng ý trước tiên xây dựng đi lũng tây đường bê tông, cũng chính là nguyên nhân này. Hắn muốn cùng Lý Uyên chữa trị quan hệ. Hiện tại Lý Uyên đã xác định, xảy ra đi du ngoạn, cũng chính là tương đương với cho hắn một cái khẳng định đáp án. Vậy sẽ khiến Lý Thế Dân làm sao có thể đủ không phân chấn. Thậm chí ở hắn toàn lực thi công dưới, không tới 20 ngày, cùng đi lũng tây đường đã bị sửa chữa tốt. Như vậy sự tình, nếu đặt ở trước đây sửa đường căn bản là không thể nào, thế nhưng cái này thời điểm, đại đường tất cả mọi chuyện đều tại vì là xây dựng đường bê tông đường. Cũng chính bởi vì vậy, xây dựng đầu này đường bê tông thời gian đại bị rút ngắn. Bất quá loại này rút ngắn cũng không có ảnh hưởng đường bê tông chất lượng, tương tự cũng không có ảnh hưởng đường bê tông diện tích che phủ tích. Lý Thế Dân cũng không nhớ chính mình mục tiêu, hắn xây dựng đường bê tông thời điểm là chân chính đem đường bê tông xây dựng đến mỗi cái bách tính ra. Hơn nữa đã xây dựng tốt, hắn liền để người trực tiếp đem đường bê tông hai bên rác rưởi cho thanh lý sạch sành sanh. Sau đó, hắn từ trong hoàng cung ra Lý Uyên. Phụ hoàng, đường bê tông đã xây dựng được, lần này nhi thần sắp sửa tự mình cùng đi phụ hoàng, xuất cung du ngoạn. Tự mình cùng đi, thân là hoàng đế, thì càng nên quản lý quốc sự, không muốn du ngoạn lập quốc. Chấm là đại đường thiên tử, nhưng tương tự cũng là phụ hoàng nhi tử, chấm cần tận hiếu. Chuyện này, được rồi. Vốn là Lý Uyên đối với Lý Thế Dân hành vi là trách cứ, hắn cho rằng một cái hoàng đế, càng trọng yếu hơn sự tình là quản lý quốc gia, mà không phải lãng phí thời gian du ngoạn. Thế nhưng làm Lý Thế Dân nói ra tận hiếu hai chữ thời điểm, hắn phát hiện mình dĩ nhiên vô pháp phản bác. Đúng a, hắn là đại đường hoàng đế, nhưng tương tự cũng là hắn Lý Uyên nhi tử, hắn có thể ngăn cản con trai của chính mình tận hiếu sao? Lý Uyên vô pháp cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ từ chối, tương tự, hắn cũng biết, lúc này Lý Thế Dân nhất định an bài xong tất cả. Vì lẽ đó, hắn cũng không tiếp tục nói bất kỳ, người có Trường Nhạc loại người đỡ lấy, trên xe ngựa hoa lệ, sau đó bàng đại đội ngũ, bắt đầu chậm rãi động. Khảm, chia sẻ. Chương 616, bảo dưỡng tuổi thọ là mỗi một lao già quyền lợi. Lý Uyên lúc này mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại là phi thường sung sướng. Vừa Lý Thế Dân cái kia mấy câu nói, quả thực nói đúng là đạo trong lòng hắn đi, để hắn hoan hỉ không ngớt, chỉ là hắn không có biểu đạt ra đến mà thôi. Mà lên xe ngựa, hắn thì là tóm chặt lấy xe ngựa, không nghĩ biểu đạt. Lý Uyên ngồi qua xe ngựa, hắn biết rõ xe ngựa là phi thường sốc này, đương nhiên, chỉ không phải là hắn bây giờ đang ở địa phương, mà là cách hoàng cung càng xa hơn chi. Dù sao hoàng cung xung quanh đường đều là tu sửa quá, phi thường chỉnh tề, không có loại kia sốc này cảm giác. Thế nhưng đến nơi khác phương, sẽ không một dạng. Cái này thời điểm Lý Uyên không muốn để cho bị người lo lắng, cũng không muốn trở thành phiền toái. Vì lẽ đó chính hắn tóm chặt lấy trong xe ngựa có thể nắm lấy địa phương, đã bình ổn vững vàng thân thể mình. Bất quá hồi lâu, trên xe cũng so sánh yên tĩnh, Lý Uyên nhưng cảm giác đoàn xe căn bản không nhúc nhích một dạng. Cái này không nên để cho hắn hiếu kỳ, tại sao không nhúc nhích? Khó nói đang chờ người nào? Còn có người không có tới sao? Có người? Không có a. Đối với Lý Uyên vấn đề, Trương Nhạc đầy mặt mở mịt, không biết Lý Uyên tại sao sẽ có vấn đề này. Những người khác cũng là như thế, bọn họ ngơ ngác nhìn Lý Uyên, không biết hắn câu nói này là có ý gì. Bất quá, Lý Uyên câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ khóc cười không được. Không có ai muốn tới, tại sao chúng ta còn chưa xuất phát? Lúc này Lý Uyên đã chuẩn bị vồ lây trong xe ngựa có thể vồ lây đổ vật hồi lâu, hắn chỉ sợ đột nhiên đến một cái sốc này để cho mình chật vật. Thế nhưng hắn cảm giác mình tay đều sắp muốn bắt chùa, cái này thời điểm còn không có xuất phát, vậy sẽ khiến hắn có điểm tâm mệnh cũng không hiểu ra sao. Khó nói, nhất định phải chờ chấm bắt chùa, đến thời điểm đó không bắt được bên trong xe ngựa đổ vật để chấm xấu mặt sao? Lúc này Lý Uyên trong óc né qua suy nghĩ này, điều này cũng làm cho trên mặt hắn hiện ra tiểu sinh khí vẻ mặt. Tình huống như thế khiến người khác ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó Lý Thế Dân mang theo lung tung nói: "Cha, phụ hoàng, kỳ thực chúng ta đã sớm xuất phát, cái này lúc sau đã đi ra Trường An thành." "Cái gì? Ra Trường An?" Lý Uyên cả kinh, sau đó trực tiếp ngồi xuống, xốc lên xe ngựa mảnh, ra bên ngoài vừa nhìn, quả nhiên, xung quanh đều là dã ngoại phong cảnh, đã ra Trường An. Tình cảnh này, để Lý Uyên khó có thể tin. Chúng ta xe ngựa đến lúc nào ra Trường An, chấm trước làm sao một điểm cảm giác đều không có. Phu hoàng, đây là đường bê tông, xây dựng đường bê tông, đường cũng biến dị thường bình vững vàng. Đường bê tông, nguyên tới đây chính là đường bê tông. Lý Uyên không đều không biết rõ đường bê tông, ở trước khi xuất ra, hắn liền đã biết đường bê tông. Hắn thậm chí biết rõ, bởi vì đường bê tông suýt chút nữa dẫn lên tiêu ca, vì lẽ đó những ngày này đối với đường bê tông hắn trên căn bản đều là nghe nhiều nên thuộc. Thế nhưng hắn căn bản là không có từng thấy đường bê tông, cho nên đối với đường bê tông nhận thức, trên căn bản đều là dừng lại đang nghe nói phía trên. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được nguyên lai hắn một mực ở đi lấy nước đường đất. Lý Uyên cũng không có đem xe ngựa mảnh để thoát khỏi dưới, ngược lại, hắn không ngừng quan sát đến đường một bên, hắn nhìn đường bê tông một bên cảnh vật không ngừng rút lui. Hắn nhận ra được, kỳ thực bọn họ cái này thời điểm, xe ngựa chạy tốc độ là nhanh chóng. Thế nhưng một mực, hắn không nhìn lên ngựa, không có cảm giác nào. Thậm chí hắn cũng không biết, chính hắn đang nhanh chóng tiến lên, hắn không biết mình rời đi Trường An. Trên đường xi măng vững vàng, Lý Uyên thật nhìn thấy, đồng thời cũng thật chinh phục hắn. Thời khắc này, xác định xe ngựa thật sự nhanh chóng hành động, mà hắn lại không có sốc này cảm giác, Lý Uyên triệt để buông hắn ra nắm chặt xe ngựa tay. Trên mặt hắn cũng bắt đầu xuất hiện hưởng thụ vẻ mặt. Tốt. Cái này đường bê tông tốt, dĩ nhiên có thể làm cho xe ngựa hành tẩu vững vàng như vậy, thật sự là quá tốt. Phu hoàng yêu thích là tốt rồi, tin tưởng lần này nhất định là một lần phi thường sung sướng xuất hành. Ừm, ngươi có lòng. Lúc này, coi như là Lý Uyên đối với Lý Thế Dân cũng không nhịn được khen một câu. Đúng là có lòng, dù sao trước Lý Uyên nếu lo lắng cho mình sẽ phải chịu sốc này, chính mình sẽ ảnh hưởng xuất hành, mà ra được các loại tình huống sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bây giờ nhìn lại, những này cũng không tồn tại, bọn họ là chính thức thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là ngồi ở vững vàng trên xe ngựa, không ngừng thổi phong, loại cảm giác đó để Lý Uyên cảm thấy quá thư. Vì lẽ đó, hắn đầy mặt hưởng thụ. Lúc này có hưởng thụ cảm giác, không chỉ là một mình hắn, Lý Thế Dân đồng dạng nếu như vậy. Ngồi ở trên xe ngựa, đi ở trên đường xi măng, như là có một loại mê người mị lực một dạng, lệnh người vừa ngồi lên đi, liền hận không gặp thời đỉnh trệ ở đây. Không, loại cảm giác này là hắn trước đây xưa nay không có thể hội quá, cũng là mọi người xưa nay không có thể hội quá. Nó khiến người ta say mê. Một mực qua một chốc, Lý Uyên mới từ hưởng thụ bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này, hắn vẫn là không nhịn được khen. Tốt. Xi măng này thật sự là quá tốt, nếu đại đường đều là loại nước này đường đất, xuất hành nhất định thuận tiện cực kỳ. Phu hoàng cũng là như thế cảm thấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu đại đường sở hữu địa phương đều có đường bê tông, cái kia rất nhiều lão nhân, cũng lẽ ra có thể đem giống chấm một dạng du lịch đi. Lúc này Lý Uyên cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không biết rằng, hắn hiện tại từng nói, chính là Lý Thế Dân muốn làm sự tình. Trong lòng hắn chỉ là nghĩ, những người khác cũng có thể đủ xem hắn như bây giờ, thưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Không không đương nhiên, ý nghĩ này là mỹ hảo, thế nhưng hắn sau khi nói xong, Lý Thế Dân lại không âm thanh. Thậm chí nửa ngày, Lý Uyên đều không nghe được Lý Thế Dân nói chuyện, vậy sẽ khiến Lý Uyên không khỏi hướng về Lý Thế Dân nhìn lại, chỉ thấy hắn lúc này đang ngẩn người, diện mạo bên trong có sầu khổ. Làm sao? Vô ý thức, Lý Uyên liền hỏi một câu. Hắn một câu nói này nói ra khỏi miệng, lại có một loại thật không tiện cảm giác sản sinh, dù sao hắn ở bề ngoài mặt mũi cũng chưa hề hoàn toàn thả xuống. Còn tốt, mọi người đối với Lý Uyên cái này vừa hỏi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng là trực tiếp trả lời đến, chấm là muốn ở đại đường mỗi cái địa phương xây dựng đường bê tông a, thế nhưng là đại đường bách tính không cho a, bọn họ cảm thấy công trình này quá mức hùng vĩ, nhất định sẽ liên lụy đại đường. Liên lụy đại đường? Vậy bây giờ đại đường có năng lực xây dựng những này đường bê tông sao? Xây dựng những này đường bê tông hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng là dân chúng đối với cái này một điểm cũng không biết tình huống a, vì lẽ đó bọn họ đối với cái này phi thường khủng hoảng. Nếu như là lời như vậy, vậy thì nói là chấm để ngươi tu. Dù sao bảo dưỡng tuổi thọ là mỗi một lao già quyền lợi. Lúc này, Lý Uyên dĩ nhiên minh bạch, Lý Thế Dân là gặp phải phiền phức, thế nhưng hắn cũng không ngại, cái này thời điểm giúp Lý Thế Dân một cái. Huống chi, hắn đối với cái này đường bê tông là thật tâm yêu thích, hắn vừa từng nói, cũng chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn hy vọng người có thể giống như hắn, ngồi xe ngựa hành tẩu ở trên đường xi măng, thưởng thụ lấy cái này những năm cuối đời bên trên. Khảm, chia sẻ. Chương 617, Lý Thế Dân khóc vừa nghĩ đến đây, Lý Uyên nguyên bản nét mặt giàn mua nhất thời tinh thần không ít. Dù sao Huyền Vũ môn sự tình đã qua đến mấy năm, tuy nhiên hắn mất đi hai đứa con trai cùng một đám tốt tử, nhưng Lý Thế Dân trả lại cho hắn một cái cường thịnh đại đường, không chỉ có tư di đến chầu thậm chí còn diệt vong vẫn ức hiếp đại đường người được quyết. Những chuyện này, cho dù Lý Uyên đang ở cung bên trong, cũng là có nghe thấy. Là một người phụ thân, hắn là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ Lý Thế Dân giết huynh đổ đệ sự tình. Thế nhưng là một người quân vương, Lý Thế Dân xác thực làm rất tốt, thậm chí làm được so với hắn cái này khai quốc hoàng đế cũng, mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Sự thực liền bày ở nơi này, bây giờ đại đường quốc làm dân giàu an, thậm chí có thể tu ra đường bê tông tốt như vậy công trình. Giả như là dựng thành làm hoàng đế, hắn có thể làm đến bước này sao? Đáp án rõ ràng, đây không phải Lý Kiến Thành không ưu tú, ngược lại hắn hết sức ưu tú. Thậm chí ở Bình Định Thiên Hạ trong lúc ra đại lực, Hà Bắc Lưu Hắc Thát đã bị hắn triệt để bình định. Thế nhưng là cùng Lý Thế Dân so ra, Lý Kiến Thành còn kém chút. Vô luận là chiến công hoàn thủ đoạn, cũng thiếu một chút. Hắn làm hoàng đế, có thể là cái gìn giữ cái đã có hoàng đế, không có khả năng lắm sử dụng tay sát diệt những cái hào môn thế gia, càng không thể làm cho tứ di đến chầu đột quyết bị diệt. Đi thôi, hồi cung đi. Nghĩ đến những thứ này chuyện tương tâm, Lý Uyên tâm lý rất mâu thuẫn. Nếu như hắn giúp Lý Thế Dân, sợ xin lỗi lòng đất dự thành, nguyên cát. Nếu như không giúp, rồi hướng không nổi đại đường con dân. Hắn mang theo xoắn suýt tâm tình lần thứ hai làm đến xe ngựa, mở ra màn xe, nhìn rút lui người đi đường, ruộng đất còn có xi măng. Hắn đột nhiên lại cảm giác mình lòng dạ quá mức hẹp hòi, dự thành, nguyên cát là con của hắn, đại đường con dân cũng là hắn con dân a. Hắn như thế nào nhẫn tâm vì chính mình việc tư ảnh hưởng đến đại đường con dân, để bọn hắn không hưởng thụ được xi măng này đường tiện lợi. Hồi cung, Lý Uyên lập tức phát xuống chiếu thư, khen Lý Thế Dân tại vị mấy năm công tích, đồng thời đại lực tán dương đường bê tông tiện lợi. Lý Uyên nhìn viết xong chiếu thư, che lên chính mình thái thượng hoàng đại ấn. Hắn thở dài, hắn cùng với Lý Thế Dân khúc mắc vào đúng lúc này xem như mở ra, dù sao bọn họ cũng là thân phụ tử. Làm cung nhân đưa tới chiếu thư lúc, Lý Thế Dân khóc, hắn là thật khóc. Đường đường đại đường quốc quân, cho dù đột quyết, thổ phiên đột kích, hám sâu tuyệt cảnh, có diệt quốc nỗi lo thời điểm đều không có khóc, lúc này đừng khóc. Không ai có thể cảm nhận được hắn thoải mái, cho dù hắn nắm giữ đến coi đời này to lớn nhất quyền thế, cũng nắm giữ không nhân tâm, đặc biệt là cha hắn Lý Uyên Tâm, đã sớm đối với hắn hết hy vọng. Không thể nghĩ đến cái này thời điểm nhưng đồng ý phát chiếu thư, trợ giúp hắn lung lạc dân tâm. Hắn kỳ thực không để ý cái này chiếu thư có thể hay không lung lạc đến dân tâm, lung lạc dân tâm phương pháp có vô số loại. Hắn quan tâm sự tình là Lý Uyên rốt cục bỏ qua khúc mắc, đồng ý nhận hắn đứa con trai này. Đây đều là đường Ninh công lao a. Lý Thế Dân không khỏi cảm thán, từ lần thứ nhất vị này bạch bảo tiểu tướng cứu mình, lại tới diện bất quyết, lùi thổ phiên, đông bình uy khấu, tây chiến thập tự quân, còn có lương thực, than đá, tinh luyện muối ăn, từng việc, từng kiện, thứ nào không phải là để đại đường quốc lực phát triển không ngừng. Bây giờ cái này sửa đường sự tình, càng làm cho hắn lão phụ thân cũng mở ra khúc mắc. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cũng không ở cảm thán. Hắn thậm chí muốn đem Đường Ninh lập thành thái tử, thế nhưng là cứ như vậy tất nhiên thu nhận quần thần phản đối. Không bằng đem Trường Nhạc lập thành hoàng quán nữ, nhượng nàng, hắn, vợ chồng hai người tương lai nắm giữ đại đường, chỉ có như vậy, đại đường có thể càng thêm hưng thịnh. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân liền trở nên hưng phấn. Trường Nhạc là nàng thương yêu nhất nữ nhi, Đường Ninh thì là đại đường cuối cùng người thừa kế. Bất quá việc này chuyện rất quan trọng, còn muốn từ từ mưu toan. Hiện tại quan trọng nhất là sửa đường sự tình, có thái thượng hoàng chiếu thư, nói vậy phản đối thanh âm sẽ điểm nhỏ. Có ai không, đem thái thượng hoàng chiếu thư chiếu cáo thiên hạ. Một cái nội giam lập tức đem chiếu thư lấy ra đi, chuẩn bị đưa cho trung thư tỉnh. Chờ chút, Lý Thế Dân gọi lại nội giam, toàn quốc sửa đường sự tình dù sao cũng là chuyện lớn, hơn nữa rất nhiều người phản đối, bất kể là đại thần hay là bách tính. Việc này hay là muốn đặt ở trên triều đình thương nghị. Việc này hay là trời sáng vào chiều thời điểm ở tuyên bố đi. Ngày thứ nhì lâm triều, Đường Ninh mặc quần áo tử tế. Lần này không phải là võ tướng áo giáp, mà là vương gia triều phục. Này là hoàng thượng đặc biệt tặng, trước sau cũng thêu mánh hổ hạ sơn đồ, mặc trên người hắn 10 phần hợp thể, vừa có võ quan uy thế, lại có quan văn nho nhã. Không lúc này hắn vẫn chưa tới 18 tuổi, thân thể cũng đã đến điên phong trạng thái. Thậm chí tuyệt đại đa số người trưởng thành cũng không sánh nổi hắn. Trong gương người 1m8 vóc dáng, thích hợp vóc người. Chỉ có một từ để hình dung, đó chính là hoàn mỹ. Một bên giúp hắn thu dọn góc áo, cho hắn buộc lên ngai lưng chính là Tử Tuệ. Vốn là Đường Ninh phải không đồng ý nhượng nàng tới làm loại nha hoàn này làm việc. Thế nhưng là nàng nhưng cố ý muốn làm, nàng nói nàng không nghĩ cả ngày không có việc gì. Trên thực tế, Tử Tuệ vẫn có tự cẩn thận nghĩ. Nàng xem thấy Vũ Mị Nương làm vương phủ quản gia đem vương phủ quản lý được vẹn vẹn có đầu, có thể nàng lại chỉ sẽ ngâm thơ, vẽ tranh, mà những này Đường Ninh tựa hồ đối với những này không quá cảm mạo. Vậy sẽ khiến Tử Tuệ rất gấp, cũng rất bất đắc dĩ. Đã từng lấy làm tự hào tài nữ giờ khắc này, nhưng căm hận chính mình đầu óc buồn, vô pháp đến giúp Đường Ninh. Đường Ninh nhìn trong gương mỹ nhân chăm chú giúp mình thu dọn y phục, không khỏi lộ ra nụ cười. Mỗi một lần nhìn thấy Đường Ninh, Tử Tuệ đều sẽ không tự chủ được căng thẳng, trong lòng ầm ầm nhảy lên. Lúc này đột nhiên thiết đến trong gương nụ cười, liền muốn uống say giống như, cả người cũng mềm yếu. Nàng thật sự sợ sệt mình tại Đường Ninh trước mặt xấu mặt, chỉnh lý xong y phục về sau, cấp tốc chạy đi. Thái cực điện, Lý Thế Dân ngồi cao ở trên hoàng vị. Đường Ninh làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, an vị ở hắn phía dưới. Cho tới còn lại quần thần, thậm chí là thái tử, đều không đãi ngộ này. Lúc này tức giận nhất thuộc về Lý Thái, hắn vốn cho là không thể lý thừa cản, phụ hoàng sẽ lập hắn làm thái tử, tuy nhiên lại chậm chạp ba. Bảy không gặp lập thái tử chiếu thư. Bây giờ nhìn Đường Ninh ngồi cao ở trên, há có thể không ghen ghét. Mặc dù đối phương đã từng đã cứu mạng hắn, hơn nữa còn là hắn em rể. Thế nhưng cùng hoàng vị so ra, những này cũng không trọng yếu. Đại thần cũng ngồi ở đại sảnh bộ đoàn, Lý Thế Dân quét mắt một vòng, ra hiệu nội giam đem chiếu thư cho đại thần chuyển xem. Các quan lại xem chiếu thư, không nghĩ tới liền thái thượng hoàng cũng sửa đường. Bọn họ cũng rất kinh dị, cũng đều cho rằng là Lý Thế Dân hiếu tâm đánh động thái thượng hoàng. Trung thư tỉnh bên trong còn có một chút Lý Uyên lao thần, tỉ như Tiêu Vũ như vậy, lúc này cũng đối Lý Thế Dân tiêu trừ khúc mắc. Nguyên gốc chút ở bề ngoài thuận theo, trên thực tế lại là nội tâm phản cảm Lý Thế Dân lao thần. Lúc này thấy thái thượng hoàng cùng hoàng thượng hòa giải, tự nhiên cũng là không có lý do gì ở cái Lý Thế Dân ánh mắt xem. Khảm, chia sẻ. Chương 618, ngươi có tam nạn, ta có năm sách. Lý Thế Dân đem một đám đại thần sắc mặt thu hết vào mắt, các đại thần chắp đầu giao thai, bắt đầu chăm chú thảo luận sửa đường sự tất yếu, hiệu quả như thế này, hắn rất hài lòng. Trước đây thời điểm, đều sẽ có một ít lao thần, bình thường thời điểm giữ yên lặng, quan trọng thời điểm bắt lấy hắn sai lầm, để hắn xấu mặt, đem hắn chọc giận gần chết, rồi lại ai không biết. Bây giờ tình huống như thế cuối cùng là giảm rất nhiều. Chư vị ái khanh, đối với toàn quốc sửa đường sự tình, các ngươi có ý kiến gì? Mấy vị đại thần thương nghị một trận, trái nhặt của rơi Tiêu Vũ đứng lên.
khởi bẩm bệ hạ, đường bê tông đúng là tiện lợi, thế nhưng toàn quốc tu đúng là có khó khăn.
Có cái gì khó, nói hết ra.
Bệ hạ, sửa đường có tam nạn, cái này đệ nhất khó chính là đại đường rộng lớn cực kỳ, công trình sửa đường hùng vĩ, dân chúng cũng không muốn phục khổ dịch. Cái này thứ hai khó là sửa đường chi phí quá lớn, số tiền kia nên từ nơi nào ra, còn có thứ ba khó, nếu sửa đường, khả năng sẽ chiếm dùng dân điện, dân đất lại nên làm như thế nào? Lý Thế Dân vừa nghe cái này tam đại khó khăn, cũng là nhức đầu không thôi. Thậm chí muốn rút lui có trật tự, không muốn liền tu một cái từ Trường An đến Lũng Tây xi măng là được. Đường Ninh ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Tiêu Vũ. Người này đúng là có chút tài năng, ngắn như vậy thời gian liền thấy sửa đường mới khó khăn, bất quá những này Đường Ninh cũng đều nghĩ đến. Tiêu đại nhân có tam nạn, tại hạ có năm sách, đệ nhất sách, phát động quân đội, trợ giúp bách tính sửa đường, như vậy bọn họ liền không lời nào để nói thứ hai sách, phát động người giàu có quyên khoản, đồng thời lập cái bia đá, đem quyên tiền người tên tổng số lượng cũng viết xuống thứ ba sách, lại từ triều đình chi, sửa đường trong quá trình chiếm dụng nông điền hoặc là phong ốc, dành cho bồi thường đệ tứ sách, đem đường bê tông mệnh danh quyền dùng để đấu giá, người nào xuất tiền nhiều, người đó liền có thể cho con đường này mệnh danh đệ ngũ sách, sửa chữa tốt đường về sau, bố trí cửa khẩu, hướng về đội buôn thu phí qua đường. Đường Ninh cái này năm sách bên trong có tam sách là liên quan với tiền, dù sao sửa đường chuyện như vậy vấn đề lớn nhất liền một chữ, tiền. Bây giờ đại đường quốc kho dồi dào, cho dù toàn bộ cung quốc gia xuất tiền, cũng có thể đem đường sửa chữa tốt. Nhưng như vậy quốc khố ít nhất thiếu một giữa, chăm chú chính là sửa đường, e sợ thiên hạ hội nghị luận. Bây giờ dựa theo Đường Ninh cách làm, xác thực có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Đương nhiên, phú thương nếu là quên tiền tới trình độ nhất định có thể dành cho miễn thuế. Đường Ninh cuối cùng bổ sung một câu, đây là vì là tăng cường phú thương quên tiền tính tích cực. Chúng đại thần khuôn mặt dại ra nhìn Đường Ninh, không biết hắn nơi nào đến nhiều như vậy mưu ma trước quỷ. Nếu như là thông thường ra cái này năm sách, quyết định có người đến công kích. Cũng tỉ như đệ nhất sách, dùng quân đội đi sửa đường, vạn nhất đột phát tình hình, làm sao bây giờ? Đệ ngũ sách, thu phí qua đường, sẽ không dẫn lên tiêu ca. Thế nhưng Đường Ninh nói vậy, các đại thần là tuyệt đối không dám phản đối. Coi như là Lý Thế Dân nói như vậy, bọn họ cố gắng có dũng khí phản đối một, hai. Đụng tới Đường Ninh, bọn họ cũng chỉ có thể nhận sợ, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Mấy năm qua cùng Đường Ninh đối phó người có thể có cái gì tốt hậu quả, các triều thần lòng tựa như gương sáng. Tịnh Kiên Vương nói đúng, có cái này năm sách, đừng nói tam nạn, chính là mười khó cũng giải quyết. Không tệ, không tệ, có cái này năm sách, đừng nói sửa đường, tu cái gì cũng không có vấn đề gì. Quân thần cũng biết Đường Ninh địa vị, dồn dập quyến rũ. Lý Thế Dân nhìn các triều thần phản ứng, đang nhìn xem Đường Ninh. Càng ngày càng cảm thấy hắn mới là tốt nhất người thừa kế. Nếu chúng ái khanh đều không ý kiến, liền Trung thư tỉnh định ra một cái phương án, giao cho Thượng thư tỉnh đi chấp hành. Hoàng đế một câu nói, xem như cuối cùng quyết định. Các đại thần dồn dập lui ra, toàn quốc sửa đường, đây chính là cái đại công trình, qua loa không được. Triều hội, toàn quốc sửa đường tin tức lại như một trận báo táp giống như thổi qua Trường An thành. Mỗi người đều tại nghị luận, tranh luận, thậm chí tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, hầu như muốn đánh lên. Một phần nhỏ người cưỡi xe ngựa thấy được đường bê tông tiện lợi, bắt đầu thay đổi thái độ, toàn quốc sửa đường. Giả như toàn quốc đều có như vậy đường bê tông, ta liền có thể thừa dịp xe ngựa đi quan khắp cả đại đường Cẩm Tú Sơn Hà. Không tồi không tồi, thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn đi xem, thế nhưng là trước đây Thái Dương Tiên còn tốt, đụng vào đến Vũ Tiên, khắp nơi đều là lầy lội, nơi nào còn có thể đi được động nha. Một bộ phận lớn người hay là phản đối sửa đường, có người thấy được đường bê tông tiện lợi, nhưng cho rằng không đáng vì là những cái nhà quê dùng tiền sửa đường. Bọn họ lấy chính mình là người Trường An tự hào, thậm chí cùng người Hồ làm ăn lúc, xưng hô chính mình là người Trường An mà không phải đại đường người. Một đám toàn quốc sửa đường, cái này sẽ cực kỳ tổn hại thân là người Trường An cảm giác ưu việt. Những cái không biết đến đường bê tông tiện lợi người thì càng thêm phản đối. Chuyện như vậy không chỉ có tốn thời gian mất công sức, dễ gặp không tới chỗ tốt gì. Cho tới Đường Ninh năm sách càng bị phê thương tích đầy mình. Gọi quân đội đi sửa đường, vạn nhất địch nhân đánh tới, nên làm như vậy. Người giàu có quyền tiền, sao có thể có chuyện đó? Đám người kia mỗi người đều là vắt cổ chảy ra nước, làm sao có khả năng quyền tiền? Hơn nữa sửa đường còn muốn chiếm dụng dân điền, lại là tiêu hao một khoản tiền tài. Cho tới mua đường bê tông mệnh dân quyền sự tình, lại càng là dẫn mỉm cười đàm luận. Lão Vương, ngươi cảm thấy sẽ có người mua đường bê tông mệnh danh quyền sao? Cái nào ngu ngốc sẽ mua nhà, dùng tiền đi mua cái này, sợ không phải người ngu hả? Mọi người dồn dập cười to, chuyện này ngẫm lại là tốt rồi cười, người nào sẽ cầm bỏ phí dùng bạc mua một cái hư hữu đường tên. Nhưng mà vài ngày sau, cái này 200 những người này trợn mắt quát mồm. Nghe nói sao, thật là có ngu ngốc sao, mua đường bê tông mệnh danh quyền. Đúng vậy a, còn không chỉ một cái đây. Ai, không nghĩ tới chúng ta Trường An thành thật là có ngu như vậy tử, ta thật sự là hổ thẹn cùng bọn họ ở lại nhất thành a. Nhóm đầu tiên, mua đường bê tông mệnh danh quyền tổng cộng có 3 người, đều là Trường An thành phú thương. Một cái là mở tiệm vài triệu lão bản, hắn ở Trường An sinh hoạt hơn 10 năm, đối với đại đường 10 phần có quy trúc cảm, muốn cho triều đình làm điểm cống hiến, vẹn vẹn hoa 10 sâu tiền liền mua được một con đường mệnh danh quyền. Hắn đem con đường này mệnh danh là Triệu Tiệm Vải Đường, trong lúc nhất thời. Kẻ ngu này danh chấn Trường An, rất nhiều người mộ danh mà đến, hắn tiệm vải sinh ý một ngày dễ chịu một ngày, thậm chí một ngày kiếm tiền đều có bách sâu. Thậm chí Trường An thành tiệm vải cũng nên thành Triệu Tiệm Vải, trở thành sơn trại bản Triệu Tiệm Vải. Hắn cái này chính quy liền càng nóng. Trường An bách tính nhóm vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ cho rằng ngu ngốc còn là một cái như vậy khôn khéo thương nhân, chỉ dựa vào 10 sâu tiền liền mang đến nghìn lần thậm chí vạn lần tiền lời. Một cái khác mua lại mệnh danh quyền là một người thanh lâu hoa khôi Bạch Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn là Đường Ninh fan chân chính,
nàng cũng biết mình xa xa không xứng với Đường Linh. Thế nhưng là Đường Linh một loạt cách làm, tỷ như nữ tính tham gia khoa cử loại hình, lại là tăng cao nữ tính địa vị, sâu sắc đánh động nàng tâm. Khảm, chia sẻ. Chương 619, Đường Mệnh Danh Quyền. Mỗi một lần Đường Linh xuất hiện ở trước mặt công chúng, vị này hoa khôi đều có lén lút chạy ra ngoài liếc mắt nhìn. Lần này Đường Linh năm sách sửa đường, Bạch Mẫu Đơn sau khi biết tự nhiên đại lực. Nàng không chỉ có quên 100 sâu, hơn nữa lại hoa 20 sâu mua lại một con Đường Mệnh Danh Quyền. Bạch Mẫu Đơn đường cứ như vậy dựng đứng thẻ bài, trở thành Trường An thành một phong cảnh. Trong lúc nhất thời hoa khôi Bạch Mẫu Đơn danh tiếng vang xa, trở thành toàn Trường An nóng nhất hoa khôi. Vô số quan to quyền quý tranh muốn gặp nàng, muốn chứng kiến phong nhan, bọn họ đem thanh lâu ngưỡng cửa đều sắp đạp phá. Cái cuối cùng không muốn tiết lộ tính danh quý công tử hoa của cải khổng lồ vì nàng chủ thân, đem Bạch Mẫu Đơn lấy về nhà. Còn có một người, hắn là Trường An cự phú, bởi vì con trai duy nhất tại chiến tranh chết đi. Vừa nghe nói sửa Đường Mệnh Danh Quyền sự tình, hắn không chút do dự, hoa 100 sâu mua đầu rộng rãi Đường Mệnh Danh Quyền, lấy kỷ niệm con trai của chính mình. Không nghĩ tới con trai của hắn không có chết, chỉ là bởi vì tàn phế, không dám về nhà thấy hắn, bởi vậy trốn đi. Không nghĩ tới, bởi vì một con Đường Mệnh Danh Quyền, để con trai của hắn trốn không đi xuống, chỉ chống quải trượng về nhà. Trong lúc nhất thời, cái này ba cái ngu ngốc mua đường bê tông Mệnh Danh Quyền cố sự rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường An, thậm chí lan đến gần toàn bộ đại đường. Cố sự phiên bản lại càng là ngũ hoa bát môn, dân chúng là lớn nhất vui vẻ đàm luận những này trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nghe nói sao, Trương lão bản nhi tử vốn là sắp chết, bởi vì mua đường bê tông Mệnh Danh Quyền lập tức sinh hoạt. Thật giả, người chết còn có thể phục sinh. Kha kha, cái này có cái gì, nghe nói qua Bạch Mẫu Đơn sao, truyền thuyết nàng là mẫu đơn chuyển thế, đóa hoa này không biết bị nhà kia tiểu tử cho hái đi. Trong khoảng thời gian ngắn, những này cố sự hất lên một hồi mua đường bê tông Mệnh Danh Quyền triều dâng. Mỗi một cái đường bê tông đều có vô số người tranh đoạt, buổi đấu giá hiện trường lại càng là náo nhiệt và phần. Ta ra một bản sâu. Một vị mặc màu đỏ tơ lụa trung niên nam tử la lớn, hắn là một nhà thanh lâu lão bản, nhà này thanh lâu là Trường An thành số 1 số 2 thanh lâu. Bởi vì Bạch Mẫu Đơn sự tình, để hắn thanh lâu sinh ý rất xuống ngàn trượng. Nhiều người như vậy đến xem Bạch Mẫu Đơn, tự nhiên không thể cũng nhìn thấy. Không thấy được Bạch Mẫu Đơn, chính bọn hắn sẽ ở nhà kia thanh lâu tiêu phí. Chuyện này quả thật để hắn hận nát răng, nhà hắn mấy cái hoa khôi cũng không kém hơn Bạch Mẫu Đơn, thậm chí có một cái hoa hồng đen dung mạo càng lớn Bạch Mẫu Đơn một bậc. Nhưng bởi vì một con Đường Mệnh Danh Quyền vấn đề, bị Bạch Mẫu Đơn đánh bại. Chuyện như vậy thả người nào trên thân cũng không cam tâm. Bởi vậy hắn vừa mở miệng chính là một bản sâu, muốn lấy một loại tình thế bắt buộc phương thức cầm xuống cái này Mệnh Danh Quyền. Ta ra 15,000 sâu. Gọi giá là Bạch Mẫu Đơn trước lão bản. Bởi vì Bạch Mẫu Đơn hành vi cho hắn thanh lâu mang đến lượng lớn lợi nhuận, vì lẽ đó hắn trực tiếp cho nàng tự do thân, không có muốn nàng một phần tiền. Vì là không bạc đãi nàng, thậm chí vị công tử kia dùng tiền, cuối cùng lão bản cũng cho Bạch Mẫu Đơn. Đáng ghét, các ngươi thanh lâu cũng như vậy có tiếng, tại sao còn muốn giành với ta? Chúng ta Hoa Mãn lâu nổi danh là bởi vì Bạch Mẫu Đơn, bây giờ Bạch Mẫu Đơn đi, ta muốn mua một con Đường Mệnh Danh Quyền cho ta Hoa Mãn lâu. Được được được, ta là sẽ không để ngươi thực hiện được. Cái này còn phải, một cái Bạch Mẫu Đơn Mệnh Danh Quyền liền để hắn sinh ý rất xuống ngàn trượng. Nếu như đối phương thanh lâu lấy thêm đến Mệnh Danh Quyền, vậy hắn thanh lâu cũng không cần mở đi. 20.000, 3 vạn, 5 vạn, 10 vạn, hai người triển khai kịch liệt chém giết, cuối cùng vẫn là nhà kia đại thanh lâu thắng, hoa 20 vạn sâu mua lại Đường Bê Tông Mệnh Danh Quyền. Đầu này Đường Bê Tông ngay tại Hoa Mẫu Đơn bên đường, đã như thế hắn thanh lâu liền sức lực. Hoa Mãn lâu lão bản biết rõ đối phương thanh lâu sẽ liều mạng, cũng là cho hắn một cái mặt, ngược lại hắn thanh lâu hiện tại nổi danh như vậy, cũng không dễ đem đối phương bức đến tuyệt cảnh. Nếu quý lầu cố ý muốn con đường kia, vậy chúng ta Hoa Mãn lâu cho ngươi cái mặt mũi, liền đổi một cái xa một chút. Theo thời gian trôi qua, từng cái đường bê tông Mệnh Danh Quyền bị các thương nhân cướp đi. Cái gì Ngô Nhớ tiệm gạo đường, Vương Mặt Dỗ tiến đao đường, Chu Ký phố bán cháo đường, Trương Đồ hộ đường. Những cái đã từng xưng hô mua đường bê tông Mệnh Danh Quyền ba người vì là ngu ngốc dồn dập cũng há hốc mồm. Nguyên lai hắn, nàng, nhóm không phải người ngu, chúng ta mới là thật ngu ngốc. Trong triều đình, hộ bộ phụ trách lấy tiền người hộ bộ thị lang cầm sổ sách. Trương An thành đường bê tông Mệnh Danh Quyền không tới một tháng, liền bị cướp đập sạch sẽ. Tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân quan tâm nhất là cái này. Hộ bộ thị lang mỏ đem mồ hôi, bệ hạ, tổng cộng bán 215 triệu sâu cái gì, nhiều như vậy. Không chỉ là đại thần, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng kinh hãi đến. Cái này sửa đường đều chỉ dùng mấy chục triệu sâu, chỉ là một cái đường bê tông Mệnh Danh Quyền liền bán hơn 2 ức sâu. Đây không chỉ là kiếm lời sửa lại đường tiền, thậm chí còn lớn hơn kiếm lớn một cái. Sửa đường còn cái này có thể như vậy kiếm tiền. Mọi người không tự chủ được nhìn Đường Linh, lại như xem một cái quái vật một dạng. Tuy tuy tiện tiện một ý kiến đều có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Bởi vậy, sửa đường không chỉ có không cần quốc gia quyên tiền, trái lại có thể vì quốc gia mang đến không ít thu nhập. Đây cũng là các đại thần chắc hẳn phải vậy. Trường An là địa phương nào, là đế đô, thương nghiệp như vậy phát đạt, cạnh tranh kịch liệt như thế. Số tiền này đều là các thương nhân mang lên. Vì lẽ đó con đường này Mệnh Danh Quyền mới đáng giá, đổi lại Thâm Sơn cung cấp, tại sao có thể có người xài nhiều tiền như vậy tranh giá, có người bán liền cảm ơn trời đất. Nắm cho ta nhìn một chút, Lý Thế Dân lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nội giam rất đem sổ sách giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vừa nhìn, cả người ngốc ở xi măng này lộ danh ngũ hoa bát môn, không chỗ nào mà không bao lấy, có quả thực là khó nghe. Lý Thế Dân có chút tức giận, cái này tốt tốt một cái Trường An thành. Kết quả đều là chút Ngô Nhớ tiệm gạo đường, Vương Mặt Dỗ tiến đao đường, Chu Ký phố bán cháo đường, Trương Đồ hộ đường, thậm chí là Lý Đại Nhãn đường, thấp như vậy tụ. Thật sự là, bị hư hỏng đế đô uy nghiêm a. Hắn đem sổ sách đưa cho Đường Ninh, liền ngay cả Đường Ninh cũng không nghĩ đến, một cái đường bê tông mệnh giành quyền sự tỉnh sẽ náo đến mức độ này. Nhìn thấy những này lộ danh thời điểm, không phải là Lý Thế Dân, liền ngay cả hắn đều há hốc mồm. Những này lộ danh nghe tới thật sự là tê cả da đầu. Các đại thần sau khi xem, rộn rập lắc đầu, bọn họ đều là đọc sách. Bây giờ mỗi ngày nhưng phải đối diện với mấy cái này thô tục mặt đường, thực tại có chút không chịu được. Vậy hạ, Trương An là hoàn thành, làm sao có thể khiến cái này thô tục đường tên cho chiếm cứ đây, vi thần cho rằng hay là đường dùng loại này tên. Rất nhanh liền có người đi ra kiến nghị phải. Đúng vậy a, đúng a. Các triều thần rộn rập tán thành, loại này đường tên mặc dù đối với bọn họ không tạo được thực chất tổn hại, nhưng làm bọn họ cảm giác khó chịu. Bọn họ thế nhưng là đều là quý nhân, làm sao có thể khó chịu đây. Đường Linh cau mày, những này đại thần, một cái tên mà thôi, nhất định phải chụp lên cái chụp mũ. Khảm, chia sẻ. Chương 620, quyết định biện pháp các ngươi nếu cảm thấy tên không êm hay nói, có thể đi tìm những người kia sẽ đem mệnh danh quyền cho bán trở về a. Đường Linh lời này vừa nói ra, các triều thần cũng không bình tĩnh. Để bọn hắn động động miệng nói có thể, nhưng thật muốn bọn họ xuất tiền đi mua những này đường mệnh danh quyền, quả thực là tại cắt bọn họ thịt. Cái này hơn 2 ước sâu cũng không phải là bút sổ sách nhỏ, thật muốn toàn mua lại, cần phải móc khoảng không nhà bọn họ sinh không thể. Các đại thần dồn dập cười khổ lắc đầu, đây cũng không phải là ý kiến hay. Bệ hạ, tên là hư, số tiền này mới là thật sự. Tịnh Tiên Vương không mộ hư danh, quả thật ta đại đường chi phúc a. Đúng vậy à, đúng vậy à, Tịnh Tiên Vương khiêm tốn vì ta đại đường con dân như phúc lợi, thật sự là chúng ta tấm gương a. Đúng vậy, cổ nhân cũng nói câu nào, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, bây giờ tuy nhiên đường tiền kém chút, thế nhưng là ta đại đường con dân nhưng thật sự thu lợi a. Các đại thần dồn dập gió chiều nào theo chiều nấy, bọn họ đều sợ hãi Đường Ninh, sợ hắn đem mệnh danh quyền mạnh mẽ bán cho bọn họ. Cứ như vậy bọn họ liền sẽ táng ra bại sản, mà được mệnh danh quyền đối với bọn hắn mà nói, không có chút giá trị. Bởi vì bọn họ không phải là thương nhân, không cần danh tiếng. Lý Thế Dân thấy đại thần 200 nhóm cũng gió chiều nào theo chiều nấy, cũng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Ngược lại hắn ở trong hoàng cung nửa đường đường tổng vẫn là ban đầu tên. Người giàu có quên tiền có bao nhiêu đây? Lý Thế Dân đối với cái này cái hay là cảm thấy rất hứng thú. Hộ bộ thị lang lại đứng lên. Bệ hạ, Trương An Phú Thương quên tiền có 1.360 vạn sâu. Ít như vậy. Đây là tất cả mọi người nhất trí suy nghĩ. Bọn họ sở dĩ có ý nghĩ này, là bởi vì đường mệnh danh quyền cho tới hơn 2 ước sâu. Có câu nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cái này vừa so sánh trên lệch liền đi ra. Giả như không có đường mệnh danh quyền sự tình, các phú thương quên tiền đã là sửa đường phí dụng sắp tới 1/3. Lý Thế Dân trên mặt có chút không nhịn được, không nghĩ tới ở hắn và Lý Viên dưới, các thương nhân mới quên hơn 10 triệu sâu. Đường Ninh nhưng sớm có dự liệu, có thể quên khoản hơn 10 triệu sâu, nói rõ đại đường thương nhân vẫn rất ái quốc. Vậy hạ, những này chỉ là Trường An hộ thương nhân mà thôi, một đám chúng ta đem toàn quốc đường sửa, tái thiết lập cửa khẩu, những cái đại thương đội tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay không quên tiền. Bỏ giờ hở, Lý Thế Dân gật gù, Đường Ninh nói không sai. Thiết lập cửa khẩu thu thuế chính là trừng phạt những cái không ái quốc thương nhân. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân thoải mái không ít. Được, nếu gom góp nhiều tiền như vậy, chấm liền lại từ quốc khố phát 2 ước sâu, trợ giúp sửa đường. Hoàng thượng anh minh. Chúng thần dồn dập phụ họa, nguyên bản 2 ước sâu cũng không phải cái gì món tiền nhỏ. Nhưng khi nhìn đến Đường Ninh từ La Mã mang đến tài phú kết sủ, cái này 2 ước sâu bất quá là quốc khố mấy cái 1/10. Đường Ninh cảm thấy hắn đánh giá thấp đường bê tông mệnh danh quyền sự tình, hay là sửa đường hoa không nhiều tiền như vậy. Vậy hạ, thần cảm thấy nếu dân chúng không muốn phục khổ dịch, vậy thì dùng tiền, theo thiên kết toán tiền công. Quân thân sử suốt, nếu dùng tiền, lại được tăng cường quốc khố gánh nặng bệ hạ, bách tính phục khổ dịch, từ xưa tới nay đều là tiền kinh địa nghĩa sự tình, thật sự không cần phải vì thế tiêu hao quốc khố. Triệu đại nhân, những cái tự cho là đem bách tính coi như khổ dịch là thiên kinh địa nghĩa sự tình vương triều cũng diệt vong. Chúng đại thần nghe nói như thế, cũng kinh ngạc đến ngây người. Làm hoàng đế không có ai muốn nghe đến vương triều diệt vong như vậy sự tình. Từng cái vương triều người sáng lập, hoàn toàn nghĩ thiên thu vạn đại chuyển xuống. Lại như Tần Thủy Hoàng như vậy, đáng tiếc nhị thế mà chết. Người đang nắm quyền cho dù biết mình quốc gia chạy không thoát cái này định luật, hắn cũng tuyệt không cho phép có người nói đi ra. Đây là lớn rất không may mắn. Nếu không có sợ hãi Đường Ninh cương thế, đại thần thậm chí có thể bạch tội hắn áp ý nguyền rủa đại đường, cho hắn chụp lên cái này đỉnh mũ lớn. Chúng thần nhìn Lý Thế Dân, đã thấy sắc mặt hắn bất biến, không có chút nào bởi vì Đường Ninh nói cảm thấy tức giận. Cho tới vị kia Triệu đại nhân lại càng là sợ đến nói cũng nói không ra, hắn là vạn phần hối hận, ruột hối hận thanh, tại sao phải đứng ra nói chuyện? Hắn từ tâm lý âm thầm thể, sau đó nhất định nghe nhiều ít nói, đặc biệt là dính đến Đường Ninh tham dự sự tình. Lý Thế Dân quét chúng đại thần một chút, lộ ra mỉm cười. Cái này đại thần đối với mình đều là giả vờ giả vịt, thế nhưng bọn họ thật giống đặc biệt sợ Đường Ninh. Nếu chúng ái khanh không phản đối, vậy thì chiếu Tịnh Kiên Vương nói làm. Hoàng đế một phát, chính lệnh lại như tuyết rơi đồng dạng bay ra hoàng cung, truyền tin dịch ngựa không ngừng chạy băng băng. Rất nhanh, toàn bộ đại đường cũng biết muốn tu thủy đường đất sự tình. Dân chúng nghị luận sôi nổi, tuyệt đại đa số hay là không coi trọng sửa đường. Bởi vì như thế đại công trình, cũng không phải là dễ dàng có thể làm được. Nghe nói sao, chúng ta hoàng đế bệ hạ muốn xây dựng rầm rộ. Ai, đây chính là vương triều diệt vong dấu hiệu à, năm đó tùy dạng đế chính là đại tu vận hạ, dẫn đến dân chúng lầm than, không nghĩ tới đương kim bệ hạ cũng như tùy dạng đế đồng dạng thành công vĩ đại. Đúng vậy à, vì sao lần này Tịnh Kiên Vương không khuyên giải đây, nếu là hắn nói một câu, hoàng thượng sẽ không nghe chứ. Ta nghe nói chính là Tịnh Kiên Vương phát lên, hắn mình tại sao khả năng phản đối chính mình đây. Ai, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, Tịnh Kiên Vương lần này sợ là muốn cắm. Ngay tại dân chúng nghị luận thời điểm, 30 vạn đại quân phân tán ra tiến vào mỗi cái quận huyện, thanh thế hạo đại. Những cái khôn khéo Trường An thương nhân lúc này đã bắt đầu cố nhân khai thác đá vôi, đất cát. Trường An sửa đường thời điểm, xi măng cách điều chế là vô pháp ẩn tàng. Cái nào khôn khéo thương nhân không thể sẽ bỏ qua cái này thương lượng cơ hội. Thế nhưng là chuyện này còn nhất định phải đạt được Đường Ninh cho phép, bởi vì hắn nắm trong tay quân đội, thậm chí nhưng để quân đội đi khai thác những cái đá vôi, đất cát. Trường An thương nhân ở hội trưởng Trầm Phú Quý chỉ huy đi tới Tịnh Kiên Vương phủ, Đường Ninh ngồi ở bên trên ghế gia hổ, tự nhiên là biết rõ bọn họ tâm tư. Vương gia, nhỏ nhóm nguyên nhân vì là đại đường kiến thiết ra một phần lực, không biết có hay không có cái này phúc phận. Trầm Phú Quý không hổ là đại thương nhân, nói chuyện cũng dễ nghe như vậy. Đường Ninh cũng không sẽ bị hắn mê hoặc, hắn hở hững nhìn đám thương nhân. Các ngươi muốn ăn bánh kem, cái này không gì đáng trách, dù sao các ngươi cũng đều quên không ít tiền, bất quá mọi việc đều có mức độ, bản vương chỉ cho phép các ngươi kiếm lấy 1/10 lợi nhuận, nếu là bản vương phát hiện các ngươi thừa dịp cơ hội giàu to, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Câu nói sau cùng nói năng có khí phách, các thương nhân mỗi người cũng cúi đầu. Tuy nhiên cái này có 1/10 lợi nhuận, thế nhưng đại đường cương vực to lớn như thế, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Đường Ninh cũng biết, phàm là có thương nhân thúc đẩy, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Dù sao lợi ích mới là nguyên động lực, không có lợi ích liền không có động lực, sửa đường tự nhiên sẽ chậm chậm rất nhiều. Một đan chậm lại, tiêu tốn mình cũng là hơn, cuối cùng tổn thất là quốc khố. Khảm, chia sẻ. Chương 621, đại kiến thiết hơn nữa quân đội cũng không thể vẫn giữ lại địa phương sửa đường, bọn họ chỉ là tiền kỳ đưa đến một cái thúc đẩy tác dụng, bằng không những quân nhân cũng sẽ có lời oán hận. Ở các thương nhân thôi thúc dưới, liên tục không ngừng xi măng nhà xưởng ở đại đường các nơi kiến lập. Quân huyện trong lúc đó đường lớn ở những quân nhân đái động hạng, bắt đầu xây dựng đại lộ. Dựa theo Đường Ninh mệnh lệnh, đại lộ nhất định phải có 3 đến 5 chiếc xe ngựa rộng như vậy. Các binh sĩ dùng cái cuốc cái xẻng đem đường san bằng, các thương nhân vận đến xi măng rót vào trong đó. Dân chúng dồn dập vây xem, đây là cái gì, mềm mại, xem bùn mở dạng, nhất cước dẫm xuống đến liền hãm, đồ chơi này có thể có dùng sao? Đúng vậy a, còn không bằng trước đây đường. Nhị cậu, bên kia ở nhận người đây, một ngày 50 tiền, có thể so với chúng ta làm lao động kiếm được nhiều a. Cái gì, 50 tiền, mình cho vương viên ngoại nhà xây nhà mới cho 20 tiền một ngày a. Không tệ, không tệ, chỉ cần có tiền dãy, quản hắn tu đường gì đây. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người xôi trào, dồn dập đẩy ra chỗ ghi danh, yêu cầu theo sửa đường. Nguyên bản rất là chống cự sửa đường người, nghe được có tiền dãy, lập tức chen chúc mà tới. Có tiền không dãy là kẻ ngu a. Ai, nhị cậu, ngươi xảy ra chuyện gì, không phải đi báo danh sao, tại sao lại trở về? Bọn họ bắt nạt người, nói ta quá gầy, làm chẳng nhiều sinh hoạt, không cho ta được. Nhìn nhị cậu đang khóc, dân chúng cũng minh bạch. Trước đây đối với chuyện như vậy, đại gia hoạn nạn tợ như hổ, bây giờ nhưng mỗi người tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Thật sự là thế đạo biến a, một cái râu tóc đều bạch lão người cảm thán không thôi, hắn là từng trải qua tùy dạng đế tu bận hạ, không có một cái nào bách tính không căm hận, oán hận. Bây giờ toàn bộ đại đường đều tại sửa đường, nhưng không thấy có người oán giận. Đây đều là bệ hạ cùng Tịnh Kiên Vương công lao a. Từng cái đường lớn dường như mạch máu thông thường tại đại đường quật khởi, quận cùng quận trong lúc đó tu 5 chiếc xe ngựa song song đường lớn, quận huyện trong lúc đó tu là 4 chiếc xe ngựa song song đường lớn, mà huyện cùng huyện trong lúc đó tu là 3 chiếc xe ngựa song song đường lớn, nông thôn trong lúc đó tu là 2 chiếc xe ngựa song song đường bê tông. Dân chúng dẫm nát cứng rắn trên đường xi măng, mới chính thức phát hiện hắn chỗ tốt. Rất nhiều yêu kỵ mã nhân sĩ, bây giờ lại yêu thích ngồi xe. Nhẹ nhàng hơn nữa cấp tốc, tuyệt không sẽ giống như trước như vậy sốc này. Quan trọng nhất là, cho dù đụng tới dưới Vũ Thiên, đường cũng là không có gì ngăn trở. Không giống trước đây, hậu quả mưa, đường lầy lội không chịu nổi. Xe ngựa trên căn bản liền hãm ở trên đường, một ngày có thể đi 10 dặm cũng không tệ. Đặc biệt được lợi chính là những cái đại hình đội buôn, bọn họ đội ngũ so với trước đây không biết nhanh bao nhiêu lần. Nguyên bản 10 ngày lộ trình, hiện tại chỉ dùng 3 ngày. Thậm chí ra cửa không cần tiếp tục phải nhìn khí trời, coi như là dưới mưa cũng không ảnh hưởng xe ngựa tốc độ. Quân đội nhóm cùng bách tính nhiệt hỏa hướng lên trời bắt đầu đường lớn, quan phủ các nơi cũng không nếu nhàn rỗi. Dựa theo Tịnh Kiên Vương năm sách, bắt đầu hoạt động. Một ít bởi vì sửa đường bị chiếm dụng ruộng đất dành cho tiền tài bồi thường. Hiệu triệu người trong thôn quên tiền, đấu giá đường mệnh danh quyền. Nhị cậu, nhà ta đất bị sửa đường chiếm mới không tới nửa mẫu, liền bồi thường nhà ta 1.000 tiền, thật có lời. Nhị cậu đạp cái đầu, lộ ra ước ao biểu hiện. Đáng tiếc, sửa đường không thể chiếm dụng nhà ta ruộng, nhà ta cái kia ruộng trồng trọt lên tốn thời gian, nếu ở sửa đường trong phạm vi là tốt rồi. Liên nhị cậu cảm thán thời vận không đủ lúc, dòng họ trong đường, tộc trưởng triệu tập thôn dân, các vị, bảo vệ chúng ta đặng gia thôn danh dự thời điểm đến. Con đường này nó cũng chỉ có thể gọi là đặng gia thôn, cũng không thể gọi bọn họ vương gia trang cấp đi. Đúng vậy, chúng ta đặng gia thôn nhân số tuy nhiên không bằng bọn họ vương gia trang nhiều, thế nhưng chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhất định làm cho con đường này gọi đặng gia thôn đường. Chư vị, chúng ta phải ở cửa thôn lập một khối bia đá, đem chúng ta quên tiền số lượng cũng biết ở phía trên, để chúng ta đặng gia thôn hậu nhân đều nhìn, chúng ta là đánh như thế nào thắng bọn họ vương gia trang. Đúng vậy, chúng ta không thể thua, đặc biệt là bại bởi vương gia trang những cái con rùa con độc nhất. Mỗi cái thôn làng cũng khí thế hùng hùng, bắt đầu quyết khoản, chuẩn bị cướp được đường bê tông mệnh danh quyền. Trong huyện nha, huyện lệnh tự mình đấu giá mệnh danh quyền. Những cái thôn trưởng, các tộc trưởng mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, làm nóng người. Ta đặng gia thôn ra 300 sâu tiền. 300 cũng dám gọi, ta vương gia chàng ra 500 sâu. Đặng gia thôn thôn trưởng mặt cũng xanh biếc, bọn họ chỉ gom góp 400 sâu, không nghĩ tới đối phương một cái liền áp đảo bọn họ. Họ Vương, lần trước thôn các ngươi người ăn trộm ta trong thôn cá,
còn không có cho ngươi tính sổ đây, hiện tại ngược lại là trở nên kiêu ngạo.
Hừ, thôn các ngươi người liền không có có ăn trộm quá ta Vương gia trang đồ vật sao? Ngược lại chính đạo đường mệnh danh quyền ta Vương gia trang là muốn nhất định phải, con đường này cũng chỉ có thể gọi Vương gia trang đường.
Không, nếu không có huyện nha có bọn nha dịch nhìn, những này thôn trưởng, các tộc trưởng không đánh lên không thể. Thông qua ban thành tiền đường mệnh danh quyền, trên căn bản là có thể gánh nặng lên một nửa sửa đường phí dụ. Dù sao nông thôn không phải là Trường An, không có giàu có như vậy. Trường An thành, dân chúng phát hiện các loại mới lạ đồ vật. Các ngươi xem, đây là cống châu quýt hồng, hương vị thật sự là ngọt ngào. Trước đây ta đi qua cống châu một lần, không nghĩ tới có thể tại Trường An ăn được như vậy mới mẹ quýt hồng. Các vị khách quan, những này quýt hồng 10 tiền một cân, 20 tiền cho 8 cân. Cho ta đến 8 cân. Ta muốn 5 cân. Ta muốn 10 cân. Dân chúng dồn dập vây quanh những cái quầy hàng, tranh mua quýt hồng, chỉ lo muộn liền ăn không nổi. Không không hơn bạn cần quýt hồng rất nhanh bị cướp mua hết sạch, dân chúng rất là thất vọng, không thể ăn được cống châu quýt hồng. Các vị đừng có gấp, trời sáng còn sẽ có quýt hồng mà đến. Các vị, cống châu quýt hồng không, chúng ta Sơn Đông táo vừa đỏ lại ngọt, chỉ cần 15 tiền một cân, 15 tiền một cân. Làm sao táo bán mắc như vậy, người ta quýt hồng mới 10 tiền một cân. Khách quan, ngươi vậy thì có chỗ không biết, cái kia quýt hồng muốn xương cốt, chúng ta cái này táo có thể trực tiếp ăn à?
Không tệ, không tệ, ta đi Sơn Đông bên kia thời điểm cũng ăn qua táo, xác thực hương vị không sai.
Cho ta đến 5 cân.
Ta muốn 5 cân.
Vừa nãy không có mua được cống châu quýt hồng người, dồn dập đi mua Sơn Đông táo. Trong khoảng thời gian ngắn, Trường An thương phẩm tăng mạnh, rất nhiều bình thường thấy không được đồ vật, trở thành dân chúng chuyện thường như cơm bữa. Dân chúng cũng chỉ được đều là bởi vì toàn quốc sửa đường duyên cớ, dồn dập cảm thán không thôi. Chúng ta trách oan Tịnh Kiên Vương, hắn đây là vì chúng ta mưu phúc lợi đây.
Đúng vậy, ta nói Tịnh Kiên Vương làm sao sẽ làm loại kia hao tiền tốn của sự tình đây, Vương gia có thể vẫn đang vì chúng ta mưu phúc lợi đây.
Không tệ, không tệ, chúng ta thật sự là lang tâm cầu phế, dĩ nhiên trách oan Tịnh Kiên Vương.
Đúng, đúng, cũng không biết là người nào bắt đầu nói, thật sự là lương tâm bị cho ăn, Tịnh Kiên Vương làm nhiều như vậy chuyện tốt, làm sao về hại chúng ta đây?
Ai, ta nhớ rằng chính là ngươi bắt đầu nói, dĩ nhiên chửi mình là cậu.
Kha kha, chỉ cần có thể ăn được nhiều như vậy thứ tốt, làm đủ lại có làm sao tiến lên.
Khảm, chia sẻ.
Chương 622, sửa đường phúc lợi hưởng, cái này măng trúc thật là không tệ, lão phu còn chưa bao giờ ăn qua tốt như vậy ăn măng trúc.
Hình bộ thượng thư phòng Huyền Linh trong nhà, đang tại thưởng thức cái này thâm sơn vận đến măng mùa đông.
Phòng phu nhân sen lẫn lên một mảnh tùng đùng, đặt ở phòng Huyền Linh trong bát.
Phu quân nếm thử cái này, phi lam đến tùng đùng, đại bổ.
Phòng Huyền Linh sen lẫn lên một mảnh, để vào trong miệng, nhất thời cảm giác tiên mị cực kỳ, nước bọt đột ngột sinh ra.
Không tệ, không tệ, lão phu còn chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật.
Hắn nói xong lại xen lẫn hai mảnh, để vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt.
Thưởng thụ, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.
Phu nhân, vật này nhất định rất đắt, là có người hay không đưa tới hối lộ.
Muốn biết rõ tùng nhung thế nhưng là cấm phẩm, trước đây quốc yến thời điểm mới ăn qua một lần.
Nghĩ đến đây cái, phòng Huyền Linh có chút hoảng.
Người khác cũng biết hắn không tham tài, lấy khả năng sẽ dùng phương thức này nuốt lót.
Phòng phu nhân cười cười, thứ này thế nhưng là nàng từ trong thị trường mua, mặc dù có chút quý, nhưng cũng không trở thành nút lót.
Phu quân, ngươi yên tâm hưởng dụng, đây là từ thị trường mua, 20 tiền một hai đây.
20 tiền một hai mặc dù có chút quý, nhưng đối với hắn phòng gia mà nói không tính là gì.
Phòng Huyền Linh nghĩ lại, liền có chút minh bạch.
Chẳng lẽ là bởi vì sửa đường, vì lẽ đó tại phía xa Phi Lam danh quý Tùng Nhung cũng bán được Trường An chợ bán thức ăn.
Đúng vậy, phu quân, lại là bởi vì sửa đường, Trường An trước đây không có đồ vật, hiện tại cũng có.
Thịnh Kiên Vương quả nhiên được a, lão phu cảm thấy không bằng.
Hắn là Lý Thế Dân tâm phúc, từ khi Đường Ninh đến về sau, Lý Thế Dân ít nhiều gì có chút lạnh nhạt năm đó phụ Tần Vương cựu thần.
Nhưng phòng Huyền Linh làm Hàn tộc, không giống trưởng tôn vô kỵ như vậy vì là điên cuồng gia tộc mưu phúc lợi, có địa vị hôm nay, hắn đã rất thỏa mãn. Nguyên bản hắn còn sợ sệt bởi vì sửa đường mà gây ra náo loạn, dù sao có tùy dạng đế cái kia dẫm vào vết xe đổ. Thậm chí hắn còn chuẩn bị sổ con, đợi được có náo loạn manh mối, liền lên sổ con, yêu cầu đình chỉ sửa đường. Bây giờ xem ra là hắn lo ngại, sửa đường cũng không có phát sinh cái gì náo loạn.
Không chỉ có không nhúc nhích loạn, Trường An thành trái lại phồn hoa rất nhiều.
Thậm chí hắn còn có thể nghĩ đến, cái này những ngày đường,
khu vực xa xôi người cũng có thể dựa vào địa phương kết quả kiếm lấy tiền tài, không dùng qua được với nghèo khó.
Vừa nghĩ đến đây, Phong Huyền Linh liền vì chính mình thiện cận cảm thấy buồn cười.
Có thể thật sự là tuổi tác lớn, dòng suy nghĩ không sánh được người trẻ tuổi.
Đồng dạng sự tình xuất hiện những đại thần khác phủ bên trong, hầu như mỗi một vị đại thần cũng bởi vì sửa đường, ở Trường An liền thu được mình thích đồ vật. Vào chiều thời gian, một đám đại thần tụ ở cùng một nơi, châu đầu ghé hai.
Hừm. Cái kia căn nhân sâm núi thật không tệ, ngao thành canh sâm, lập tức tinh thần gấp trăm lần.
Nhân sâm núi tính là gì, biết rõ đông trùng hạ thảo sao, ta ăn mấy cây về sau, ngày thứ nhì lão bà tinh thần gấp trăm lần, dùng sức khen ta cũng cảm giác mình tuổi trẻ 10 tuổi.
Đông trùng hạ thảo lại là không tệ, chính là quá đắt, muốn một sâu tiền một can.
Ai, những gian thương này, bán mắc như vậy.
Nếu trước đây, cái này nhưng đều là cống phẩm, đường không biết đủ.
Đúng vậy a, đúng a.
Làm đại đường quan viên, bọn họ áo cơm không lo.
Duy nhất sợ cầu chính là hưởng thụ.
Thế nhưng là coi như ở Trường An, cũng không phải muốn có cái gì sẽ có cái đó.
Rất nhiều rừng sâu núi thẳm đồ vật, căn bản là vận không ra.
Cho dù có người làm ra đến, cũng là cho hoàng thượng cống phẩm.
Phổ thông quan viên căn bản không có chia sẻ.
Vừa nghĩ tới đã từng cống phẩm, bây giờ nhưng thành các đại thần việc nhà đồ vật, các đại thần tự nhiên là mừng tích mắt, cảm giác nhân sinh đạt đến đỉnh phong.
đây đều là Tịnh Kiên Vương công lao a. Một vị quan viên không khỏi cảm thán, nhưng lập tức gặp phải người chung quanh kinh thường. Bọn họ tuy nhiên tâm lý biết rõ đều là bởi vì sửa đường sự tình mới có nhiều như vậy phúc lợi. Bọn họ đối với Đường Ninh cảm tình thị phức tạp, vừa e ngại lại ghen ghét. Nguyên bản làm đại đường quan viên đều là rồng trong loài người, đều có loại trời sinh cảm giác ưu việt. Bây giờ như thế một vị 18 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, nhưng dễ dàng đạt đến bọn họ cả đời cũng đến không đỉnh phong. Bọn họ làm sao không ghen ghét? Theo ta như cái gì, có bản lĩnh đi theo Tịnh Kiên Vương như đi. Vị kia quan viên phẫn nộ không ngớt, những câu nói này hắn cũng chỉ dám nói thầm, không dám nói ra. Hắn không có Đường Ninh thực lực, cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Trong triều đình, Lý Thế Dân tâm tình thật tốt. Bây giờ Trường An càng ngày càng có vương đô khí tượng, bao dung và tiên, khí tượng bằng bạc. Đường Ninh ngồi cao ở trên vương vị, các đại thần dồn dập ngồi ở trên bồ đoàn, Lý Thế Dân nhưng đứng lên. Hắn vô tay, một đám cung nữ bưng trúc lam đi một chút đến lớn thần bên người. Không trúc lam bên trong chứa màu đỏ xanh trái cây, phía trên còn dính lộ thủy đây. Lý Thế Dân xé ra một viên, lộ ra trong sáng tính lặng phần thịt quả. Chư vị, nhưng có biết vậy ấy? Chúng các đại thần hoàn toàn lắc đầu, lễ bộ thượng thư đốt như hồi đứng lên. Bệ hạ, cái này Tây vực bồ đào sao? Bất quá không quá nghĩ, bồ đào không có dày như vậy ra. Không đúng, đây là phi lam quả vải, vi thần từng tại phi lam làm quan, vật ấy lây xuống trong vòng 10 ngày không ăn, liền mất đi hương vị, không nghĩ tới bây giờ đến Trường An còn như vậy mới mẻ, chúng ta có lộc ăn ra. Một cái râu ria rậm rạp tướng quân đứng lên, nắm lên một cái mấy cái quả vải liền bắt đầu ăn. Khuất Ái Khanh nói đúng, vật ấy đúng là quả vải. Dâu ria rậm rạp khuất đột thông tướng quân là tùy triều hàng tướng, theo Dương Quảng Hạ lưu Trường Giang Nam, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Chúng đại thần thấy khuất tướng quân tướng ăn khó coi, dồn dập cho hắn một cái khinh bị ánh mắt. Đợi được chính bọn hắn thưởng thức được mỹ vị quả vải lúc, cũng lại chú ý không được hình tượng, bắt đầu tranh đoạt. Trong đó, liền lấy Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức tranh chấp hung hăng nhất. Trình Tiên Mập, ngươi ăn ít một chút, cho lão tử lưu một điểm. Trình Giảo Kim lập tức cho hắn kinh thường, đại thủ nắm một cái, nhét một cái tiến vào trong miệng. Làm sao dọn, cái này hắc tư, làm sao không biết xấu hổ như vậy, chính mình ăn nhiều như vậy, còn chưa thỏa mãn. Hai người khói sông tận sao trời, vốn là không ai phục ai, bây giờ càng quả vải lại càng là dựng râu trừng mắt. Đại thần ba, bảy nhóm thấy vậy dồn dập lắc đầu, bọn họ sớm đã thành thói quen. Nếu hai cái không cãi nhau, đó mới gọi kỳ quái. Lý Thế Dân thấy vậy, cũng là rất bất đắc dĩ. Trình Ái Khanh, Quất Chỉ Ái Khanh, các ngươi không cần tranh, hạ triều, chấm lệnh người lại tiễn 10 cân đi qua. Tạ bệ hạ. Hai người đột nhiên cùng hiểu biết tạ ân, xem người không liên quan. Lý Thế Dân đột nhiên có loại mắc lửa cảm giác, hai người kia không phải là cố ý đi. Các đại thần đều có loại cảm giác này, cái này hai xem lên như là sắt cục lốc võ tướng, lại còn sẽ dùng mà tính, mấu chốt nhất là bọn hắn còn thành công. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại ngồi xuống. Lý Thế Dân cùng đại thần không có đoán sai, bọn họ chính là đang diễn trò, đánh là không thể nào đánh nhau, bọn họ có thể làm được đại tướng quân, đại đường quốc công. Há sẽ là thật sự là hàm hậu võ phu. Khảm, chia sẻ. Chương 623, Sibiu tọa kỵ chỉ là cái này quả vải thật sự là quá tốt ăn, cứ như vậy một rổ lại càng không sẽ không đủ bọn họ ăn. Hai người lẫn nhau nháy mắt, dùng tới bọn họ một sâu thủ đoạn. Bây giờ hoàng thượng ban xuống quả vải, cuối cùng là đạt được ước muốn. Các đại thần trong lòng thầm mắng cả hai cái đồ vô liêm sỉ, thế nhưng là bọn họ muốn làm chuyện như vậy cũng làm không được, ưa cao ghen ghét cũng là không có cách nào. Lý Thế Dân có thể khoan dung Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức như thế nào, nhưng là không hẳn sẽ cho phép bọn họ như thế nào. Lý Thế Dân nhìn nhà dưới các đại thần, hắn tự nhiên cũng phản ứng lại, biết rõ Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức kết phường lừa hắn quả vải. Hắn nhưng không một chút nào tức giận, trái lại rất vui vẻ. Hắn yêu thích hai người này trực lai trực vãng, xích tử chi tâm, khéo léo người là không làm được chuyện như vậy. Cho tới Đường Ninh, hắn cũng ăn mấy viên quả vải, hương vị quả thật không tệ. Chỉ là trong lòng có chút đáng tiếc là không còn có người có thể viết ra một ngựa hồng trần phi tử cười, không người biết là quả vải đến mười như vậy thơ. Quả vải sau khi ăn xong, Lý Thế Dân lần thứ hai giơ tay. Hai cái nội giam dắt đẩy một chiếc xe nhỏ. Bên trong xe ngồi ba cái trắng đen xen kẽ đồ vật. Chúng thần dồn dập đứng lên nhìn cái này mới lạ ngọn ý, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cái gì? Là dã chư sao? Trước đây cũng không có gặp qua như vậy dã chư a. Cái gì dã chư? Đây chính là thượng cổ man thần Sibiu tọa kỵ, thực thiết thú. Nói vớ nói bẩn, nhỏ như vậy đồ vật thế nào lại là Sibiu tọa kỵ? Đúng vậy, đúng là thực thiết thú, thần dị kinh là ghi chép, Nam Vương có thú, tên viết Phệ Thiết, giống như hùng, đầu nhỏ, tí chân, hắc bạch bác, có thể liếm ăn đồng thiết cùng trúc cốt. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức hai người nhìn, hạ hạ nở nụ cười. Hừm, chẳng trách Sibiu sẽ đánh bại trận chiến, cứ như thế một cái ngoạn ý, làm sao có thể bất bại. Mọi người bị cả hai cái mãng phu chọc cười cười, Sibiu muốn thật cưới loại này thực thiết thú, xác thực không thể đánh thắng hoàng đế. Ba con tiểu thú nhìn cái đám này cười nhạo chúng nó, cũng không cho chúng nó cây trúc. Lập tức hướng về chúng thần gào gào thét lên. Nhìn cái này ba con tiểu thú dáng dấp, chúng thần tiếng cười càng to lớn hơn. Đường Ninh ngồi ở phía trên, nhìn cái kia ba con tiểu thú. Đây không phải quốc bảo gấu mèo ạ? Hắn trong lòng hơi động, quyết định tìm Lý Thế Dân muốn, cũng không thể để cái này quốc bảo được oan ức a. Vậy hạ, có thể hay không đem cái này ba con gấu mèo ban tặng thần Lý Thế Dân sững sờ, không nghĩ tới Đường Ninh lại bởi vì loại chuyện nhỏ này yêu cầu hắn. Hắn thật sự là cao hứng vạn phần, vốn là đây chỉ là có người vì cầu ban thưởng hiến vào cho hắn. Đối với Đường Ninh, hắn là thưởng không thể thưởng, căn bản không có thứ tốt có thể thưởng cho hắn, là một người hoàng đế, không bỏ ra nổi đồ vật ban thưởng, là kiện rất bất thứ sự tình, có thể một mực liền đụng tới Đường Ninh, hắn thật sự không tìm được đồ vật ban thưởng cho hắn.
bây giờ thực sự có thể ban thưởng cho Đường Linh, hắn thật sự là rất cao hứng.
Được, nếu Tịnh Kiên Vương muốn, liền đem ba con Si Vu tọa kỵ thưởng cùng sóng bay đinh.
Đa tạ bệ hạ.
Đường Linh muốn đồ vật, nhất định là không người nào dám cùng hắn cướp. Lý Thái nhìn cái này ba con thực thiết thú, vốn là hắn là muốn đòi hỏi, hắn có cái sủng ái tiểu thiếp đặc biệt yêu thích sủng vật. Kết quả hiện tại đều bị Đường Linh muốn đi, hắn rất tức giận, rất bất ức. Trên mặt cũng không dám có bất kỳ bất mãn, duy trì cười hì hì nụ cười. Một hồi chiều hội hạ xuống, các đại thần cũng đều ăn được mỹ vị quả bài. Đường Linh thì lại được ba con quốc bảo, chúng nó từng là Si Vu tọa kỵ, thế nhưng đem chiến tranh thắng bại quy tội cùng tọa kỵ, sắp thực không nên. Đường Linh lắc đầu một cái, cũng không để ý tới sẽ những ánh mắt kia. Đem trong giỏ chút quả vải đút cho ba con quốc bảo. Quốc bảo nhóm gào gào thét lên, ăn quả vải về sau, lập tức yên tĩnh rất nhiều. Các đại thần nhìn thấy Đường Linh đem chân quý như thế quả vải cũng đút cho cái này ba cái tiểu đồ vật, mặt cũng khí xanh biết. Đây là cái gì tình huống, Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức chơi cẩn thận cơ hội mới đến 10 cân quả vải. Hiện tại cứ như vậy bị Đường Linh dùng để này xung vật. Thật sự là phung phí của trời a. Chúng thần dồn dập cảm thán, thật không được từ ba người kia tiểu đông tây trong tay cướp đi những này ăn ngon quả vải cái này Đường Linh. Thật sự là quá phận quá đáng, hắn cũng không biết cái này quả vải mỹ vị ạ. Đường Linh cũng rất yêu thích ăn quả vải, bất quá hắn trước đây cũng không phải chưa từng ăn. Quả vải đối với hắn mà nói, bất quá là một loại hoa quả thôi. Cùng táo, quýt không có gì khác nhau. Chiều hội rất nhanh tàn đi, Đường Linh nên ngang đẩy một chiếc xe nhỏ, trên xe có ba cái ăn nữa quả vải tiểu đồng tây. Ba con gấu mèo ăn lên đồ vật đến ngược lại là 10 phần chăm chú, cắn lên quả vải đến cặc cặc vang vọng. Các đại thần ánh mắt không có ảnh hưởng chút nào chúng nó, đã đạt đến một loại vong ngã trạng thái. Thịnh Kiên Vương phủ, trong hậu viện, Trương Nhạc công chúa, Vũ Mị Nương cùng Từ Tuệ ba vị đại mỹ nữ đều vây cái này ba con tiểu thú. Ba con gấu mèo nhưng không có chút nào kiêng kỵ ba vị mỹ nữ ánh mắt, vẫn ở gầm nhấm vật. Lần này, thực vật đổi thành măng trúc. Dù sao quả vài loại vật này, Đường Linh cũng không thể vẫn cung cấp cho đại gấu mèo. Thật đáng yêu, tốt manh nha. Trường Nhạc công chúa không nhịn được đi ôm gấu mèo nhưng càng muốn cũng không gặp lại vị này cao quý đại đường công chúa, vẫn cầm cây cột, dùng miệng lột măng trúc. Lột ra mấy tầng về sau, liền để vào trong miệng, cắn một cái được giòn. Xem 203 tên tiểu tử này ăn măng trúc, thật đúng là ăn với cơm. Vũ Mị Nương cũng ôm lên một cái tiểu gia hỏa, chính mình gần đây tựa như khẩu vị mở ra, không biết sẽ không mập. Nghĩ đến đây cái, Vũ Mị Nương nho nhỏ bấm dưới tên tiểu tử này. Cái này manh hàng thật là hại người rất nặng a. Tiểu quốc bảo căn bản là không có lý sẽ nàng, chỉ lo gặm măng trúc. Cho tới Vũ Mị Nương tức giận đến cướp đi măng trúc, tiểu quốc bảo mới một mặt oan ức tìm nàng đòi hỏi, không biết mình làm gì sai. Từ Tuệ rất ước ao nhìn hai người, các nàng một cái là nữ chủ nhân, một người khác là nữ quả gia. Chỉ có nàng cảm giác mình chỉ là nha hoàn, tâm lý phi thường thất lạc. Đường Linh tự nhiên nhạy cảm nhận ra được điểm này. Hắn ôm lên một con tiểu quốc bảo, để vào nàng trong lòng. Muốn ôm liền ôm một cái, ở trong vương phủ không cần câu thúc. Từ Tuệ ôm tiểu quốc bảo, rưng rưng muốn khóc. Đường Linh thật sự là đối với nàng quá tốt, đời này e sợ cũng báo đáp không hắn. Không bằng chúng ta cho chúng nó lấy cái tên đi. Trương Nhạc công chúa một đề nghị, Vũ Mị Nương cùng Từ Tuệ tự nhiên đồng ý gừng, ta này con liền gọi Nhạc Nhạc đi. Trương Nhạc công chúa giải quyết dứt khoát, cho tiểu quốc bảo lấy cái tên. Ta liền gọi tiểu võ được. Vũ Mị Nương cũng rất nhanh cho mình sủng vật lấy tên rất hay. Khảm, chia sẻ. Chương 624. Ta mỹ đồ Từ Tuệ thì lại nghĩ kỹ một hồi, nhưng dù sao là không hài lòng lắm. Ở Trương Nhạc cùng Vũ Mị Nương dục dã, liền chọn một cái vẫn tính thỏa mãn tên. Liền gọi Mực Mực đi. Ba nữ cho tiểu quốc bảo lấy tên rất hay, gấu mèo nhóm tựa hồ cũng không khoái. Biết rõ ba vị mỹ nữ cướp đi chúng nó mang chúc, nhìn chúng nó hoa nước vẻ mặt, cười nhánh hoa run rẩy. Tiểu quốc bảo cần nhìn bệnh tâm thần vẻ mặt liếc mắt nhìn ba nữ, vẫn ôm mang chúc gặm nhấm. Ăn chay động vật cùng ăn thịt động vật không giống nhau, chúng nó mỗi ngày muốn tìm lớn thời gian nửa ngày đi ăn uống. Không giống ăn thịt động vật, ăn một bữa đỉnh một tuần. Đường Linh nhìn tam mỹ người rung động lòng người nụ cười, cũng là tâm động không ngớt. Tam người cũng đã hoàn toàn mở ra, mỹ mạo càng lớn năm xưa, nàng nụ cười bị dương ánh sáng còn rực rỡ, liền ngay cả Đường Linh đều có chút thay đổi sắc mặt. Dạ như thời gian này hữu tướng cơ hội là tốt rồi, có thể đập xuống làm lưu niệm. Hừm, không phải là có họa sĩ nghề nghiệp này sao? Đường Linh đột nhiên nghĩ đến, sao không họa sĩ vẽ một cái tam mỹ đồ? Hắn nhớ tới Hình Bộ Thị Lang Diêm lập bản chính là cái vẽ vời cao thủ, không bằng hắn đến một vẽ. Người đến, đi Hình Bộ Thị Lang Diêm lập bản. Đường Linh nghĩ đến liền đi làm, vương phủ bọn hạ nhân nào dám trì hoãn, lập tức liền đi Diêm Lập Bản trong nhà hắn. Diêm Lập Bản đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi, nghe được Tịnh Kiên Vương đến hắn, nơi nào có không đi lý lẽ. Chỉ trong lòng nghĩ hoặc, chính mình thật giống cùng hắn không có cái gì gặp nhau. Đợi được hắn đi vương phủ, nhìn thấy Tam Mị ôm tiểu quốc bảo, liền lập tức minh bạch. Căn bản không cần Đường Linh nhắc nhở, hắn trong lòng mình thì có vẽ ra đến dục vọng, đây là một cái họa sĩ bản năng. Đối với một cái họa sĩ mà nói, hắn muốn vẽ cùng người khác hắn vẽ bởi. Vẽ thành, có bản chất khác biệt. Những cái tác phẩm đắc ý, không gọi là họa sĩ nhóm muốn vẽ bức tranh. Diêm Lập Bản vô cùng hưng phấn, tình huống như thế nhưng là không nhiều lắm thấy. Không lâu lắm, vương phủ bọn người hầu đem ra giấy và bút mực cùng thuốc màu, bày xuống một cái bản. Diêm Lập Bản khí tức hợp nhất, hạ bút nếu có thần. Hơn một canh giờ về sau, một bức tam mỹ đồ đột nhiên xuất hiện. Trình bức tranh 10 phần có tầng thứ cảm giác, đem ba mỹ nữ nụ cười vẽ được giống y như thật, cùng cái kia ăn măng trúc tiểu quốc bảo bổ sung lẫn nhau. Diêm Lập Bản sờ sờ mồ hôi, thưởng thức chính mình kỳ tác. Nay tấm thải mặc vẽ tuyệt đối không thể so đã từng bức liễn đồ kém, thậm chí so với kia còn tốt hơn. Rất tốt là hắn kỹ xảo hội họa, mà là ba vị mỹ nhân tuyệt thế, thử hỏi thiên hạ nơi nào còn có như vậy ba vị mỹ nhân. Cho dù có, cũng là bằng mặt không bằng lòng,
câu tâm đấu giác, tuyệt đối không như vậy rực rỡ nụ cười. Nghĩ tới đây, Diêm Lập Bản phi thường ước ao Đường Ninh, một người nam nhân có như vậy ba vị nữ tử làm bạn, nên là thế nào phúc khí a. Diêm thị lang họa tác thật sự là điêu luyện sắc sảo, thiên linh dục tú. Đường Ninh đối với này tấm tam mỹ đồ phi thường hài lòng, Diêm Lập Bản không hổ hắn đan thanh thánh thủ tên gọi. Có ai không cho Diêm thị lang hoàng kim trăm lạng lấy đó tạ ơn. Nếu là người khác dùng hoàng kim nắm đổi Diêm Lập Bản họa tác, hắn sẽ cảm thấy là sỉ nhục. Thế nhưng Đường Ninh làm như vậy thì lại không biết. Bây giờ đại đường Đường Ninh cơ hồ là cùng Lý Thế Dân cùng lên ngồi chung tồn tại. Hắn tự nhiên sẽ không dùng xem đồng dạng đại thần ánh mắt đối xử Đường Ninh. Hắn vui vẻ tiếp thu hoàng kim trăm lạng, thật cao hứng rời đi. Tam mỹ nhìn thấy tam mỹ đồ về sau, cũng không nhịn được che miệng. Thật sự là vẽ quá được, các nàng không nghĩ tới còn có thần kỳ như thế họa tác, quả thực so với Cố Khải Chi Lạc thần đồ còn dễ nhìn hơn. Đặc biệt là Từ Tuệ, nàng vốn là tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Thế nhưng là tại chính thức đại gia trước mặt, nàng tác phẩm quả thực liền thành trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Nhượng nàng cao hứng là, này tấm tam mỹ đồ đem ba người vẽ ở cùng một nơi. Trường Nhạc công chúa và Vũ Mị nương đều là Đường Ninh thân cận nhất nữ nhân, trong đó Trường Nhạc công chúa vẫn là hắn vị hôn thê. Lúc này nàng nhưng xuất hiện ở tam mỹ đồ, có thể thấy được nàng ở Đường Ninh trong lòng địa vị. Nghĩ đến đây, thất khiếu linh lung Từ Tuệ lại muốn rất nhiều. Nguyên lai ta trong lòng hắn cùng mỹ nương một dạng, không phải là nha hoàn. Thời khắc này, nàng cuối cùng là minh bạch nàng ở Đường Ninh trong lòng địa vị. Từ Tuệ không tự chủ được nhìn lén Đường Ninh một chút, lại phát hiện người sau chính cười dịu dàng nhìn nàng. Nhất thời đỏ bừng mặt, như là uống rượu say giống như. Chỉ bất quá lần này uống lại là mỹ tửu, loại cảm giác này để Từ Tuệ như uống cam lâm. Ôn hòa tháng ngày cuối cùng là hữu hạn, biên cương rất nhanh truyền đến chiến báo. Tựa hồ là Nam Phương gia đại sự. Đường Ninh làm 30 vạn đại quân thống soái, tự nhiên không thể xem thường. Trong triều đình, Lý Thế Dân ngồi nghiêm chỉnh. Đường Hạ nhất chúng văn võ đại thần cũng sắc mặt nghiêm trọng. Theo biên cương báo lại, Cao Ly bên kia xuất hiện phản loạn, dĩ nhiên sát hại ta đại đường đặc sứ, làm cho quốc vương trốn xa quốc đô Đại La thành, chạy trốn tới Nam Chiếu nước, phản nghịch quân yêu cầu Nam Chiếu quan hệ ngoại giao xuất ngoại vương, bằng không muốn phái binh đánh hạ Nam Chiếu, vì lẽ đó Nam Chiếu mới hướng về ta đại đường cầu viện. Việc này, chúng ái khanh nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân quét chúng đại thần một chút, Trương Lượng lại đứng ra. Hắn bởi vì đắc tội Đường Ninh vẫn có thụ chèn ép, lúc này không chịu đựng được phải ở Lý Thế Dân trước mặt sửng sốt một hồi tồn tại cảm giác, không phải vậy sợ Lý Thế Dân bắt hắn cho quên. Vậy hạ, Cao Ly, Nam Chiếu vị trí xa xôi, chẳng qua là phiên trúc quốc gia, chúng ta đại đường thật sự không cần phải vì là những nước nhỏ này liếc liếc tiêu hao quân đội, tiền tài. Trương Lượng nói chuyện cũng có nhất định đạo lý, dù sao những quốc gia này cũng không phải đại đường địa bàn, bọn họ chết đi sống lại, đối với đại đường cũng không hại. Đường Ninh thì lại không phản đối, những nước nhỏ này nhận đại đường vì là mẫu quốc, nếu bỏ mặc không quan tâm, mẫu quốc còn có làm gì uy tín. Vậy hạ, thần cho rằng lúc này đại đường thiết yếu muốn xem vào, chúng ta đại đường là thứ tự người sáng lập, bây giờ có gan dám đạp lên cái này thứ tự, thì tương đương với có người ở đánh đại đường mặt hai, Trương đại nhân, có người đánh ngươi mặt hai, ngươi sẽ không hoàn thủ sao? Lời vừa nói ra, Trương Lượng xấu hổ và ân hận vô địa. Hắn vốn chỉ là muốn ở hoàng đế trước mặt xù ỉ chỉ còn dư ở cảm giác, còn có gọi hay không, Cao Ly cùng Nam Chiếu chết sống, hắn căn bản cũng không lại tử. Tốt, nhưng chưa từng nghĩ đến Đường Ninh sẽ tham nộ cùng việc này, liếc liếc bị hắn đánh một cái vô hình mặt hai. Sớm biết Đường Ninh xuất binh, hắn làm sao cũng không biết nói chuyện. Vậy hạ, Thịnh Kiên Vương nói rất có lý, là vi thần thiện cận. Trương Lượng lần này rốt cục học ngoan, hắn chịu một mặt hai, còn có thể cho cái vẻ mặt vui cười. Các triều thần mặc dù tại tâm lý xem thường hắn, khinh bỉ hắn, rồi lại có chút khâm phục hắn, thật sự là co được giãn được. Trương Lượng lần thứ hai xấu mặt, tự nhiên là mười phần khó chịu. Hắn xin thề, sau đó Thịnh Kiên Vương nói chuyện trước, hắn tuyệt đối không tiếp tục nói nữa. Đường Ninh một phát, chuyện này coi như nhất định phải. Các triều thần nhìn thấy Trương Lượng cũng chịu thua, tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Bây giờ đường bê tông tu hơn một nửa, còn lại giao cho bách tính là tốt rồi lòng. Thịnh Kiên Vương, ngươi cần bao nhiêu quân đội? Đường Ninh ngẫm lại, Cao Ly cũng không phải vô cùng cường thịnh quốc gia. Vậy hạ, 10 vạn đại quân là đủ. Khảm, chia sẻ. Chương 625, Nam Trinh Cao Ly đang tại sửa đường quân đội lập tức đình chỉ tốc độ, dồn dập tụ họp lại, chờ đợi Thịnh Kiên Vương triệu hoán. Bởi vì lần xuất chinh này chỉ có 300.000 người, mỗi người cũng hy vọng mình có thể ra chiến trường, tiến công lập nghiệp, mà không phải cùng dân chúng sửa đường. Giờ khắc này cao hứng nhất thương nhân cùng dân chúng, bởi vì quân đội vừa đi, rất nhiều người thì có công tác thời cơ. Không có 30 vạn quân đội sức cạnh tranh, các thương nhân có thể đỡ lấy đoạn đường, kiếm tiền. Đương nhiên, không có thương nhân có can đảm tăng cao lợi nhuận, Tịnh Kiên Vương thế nhưng là cố ý đã cảnh cáo những thương nhân này. Các thương nhân biết rõ Tịnh Kiên Vương tuyệt đối là cái gây không nổi tồn tại. Liền ngay cả Ngũ Tính thất vọng, Trường Tôn Vô Kỵ như vậy đại gia tộc cũng bị vai vương cho diện, huống chi bọn họ những thương nhân này. Đường Ninh tuyển lựa Kiếm Nam, Phi Lam, Giang Nam tu thủy đường đất 10 vạn đại quân làm Nam Trinh Cao Ly quân đội. Chủ yếu là cái này ba đạo cách Cao Ly càng gần hơn. Ở sửa đường trong quá trình khẳng định đối với Nam Phương khí hậu càng thêm quen thuộc. Mặt khác 20 vạn đại quân cũng tập kết đợi mệnh, làm đội dự bị để ngừa vào nhất. Đường Ninh dưới háng Bạch Long Mã, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, nắm giữ Hàng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân bốn cái đỉnh cấp vũ hồn lực lượng. Thủ hạ 10 vạn đại quân cũng trang bị dẫn chức với thời đại hỏa súng. Muốn đánh bại một đội quân như thế, quả thực là kiện chuyện không có khả năng. Tịnh Kiên Vương phủ bên trong, Trường Nhạc công chúa, Vũ Mị nương còn có Từ Tuệ Tam Mỹ đứng 203 ở trước cửa lớn, si ngốc nhìn theo Đường Ninh rời đi. Không nghĩ tới mỹ hảo tháng ngày cuối cùng cũng coi như ngắn ngủi như thế, chỉ chớp mắt, Đường Ninh lại nên vì nước xuất chinh. các nơi bách tính nhìn rút bọn họ tu thủy đường đất quân sĩ nghe được hiệu lệnh tụ họp lại, trình tề như là chờ đợi kiểm duyệt. Quả thực không thể tin được, đây là rút bọn họ sửa đường nhánh bộ đội này. Những này các tướng sĩ ánh mắt túc sát, đứng ở cùng một nơi giống như cùng một người giống như, một cái cường đại tràn ngập sát khí người khổng lồ, phản phất một quyền liền có thể đem thiên bắn cho luôn xuống. Đối mặt mạnh mẽ như vậy, tinh anh đại đường binh lính, dân chúng trừ thán phục hay là thán phục. Không hổ là Tịnh Kiên Vương thủ hạ binh, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn a. Đúng vậy, ta còn chưa từng gặp như vậy tinh khí thần tràn chế binh. Các binh sĩ rất nhanh nhận được mệnh lệnh, nhiều đội ngay ngắn trật tự hướng về Phi Lam phương hướng tập kết. Bốn tiên không tới, 10 vạn đại quân tập kết xong xuôi. Đường Linh cưỡi Bạch Long Mã, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đi tới địa điểm tụ họp. Triệu Kê, Lý Thiết Trụ hai viên phó tướng rất sớm liền chờ ở quân doanh trước, nhìn thấy Đường Linh, lập tức xuống ngựa lên tiếp. Xuất phát. Đường Linh lạnh lùng phun ra hai chữ, một ngựa trước tiên. Đại quân liền mênh mông quần quần xuất phát, chỉnh tề như một cỗ cường đại khí thế bước mặt mà đến. Dân chúng nhìn thấy những binh sĩ này tốc độ, chỉ cảm thấy đại địa ở rung động, nếu không phải là đại đường binh lính, bọn họ đã sớm chạy đi chạy trốn. Cao Cú Lệ Vương Thành, Bình Ngưỡng, Uyên Cái Tô Văn ngồi cao vương tọa, trái vòng phải ôm đều là mỹ nhân. Trong triều đình ca múa mừng cảnh thái bình, đám vũ nữ ăn mặc nửa thân trần lũ không vũ áo huyền chuyển nhảy múa. Hấp dẫn thiên hành, các nhạc sĩ các hiển kỳ năng thổi ra đàn hát, cũng không thiếu thật giả lẫn lộn hạng người. Một cái tiểu tướng chạy trong triều đình, đánh gãy ca vũ, nhạc sư, khiến cho được Uyên Cái Tô Văn có chút không vui. Lúc này chính là Uyên Cái Tô Văn tâm phúc sĩ quan tình báo, hắn nếu không có chuyện quan trọng vụ, lúc này tuyệt đối không dám tới quấy rầy mình. Cho dù là khó chịu, hắn cũng không nổi giận, trái lại đem vũ nương và nhạc sĩ đuổi. Vũ nương và nhạc sĩ lui ra, sĩ quan tình báo lại nhìn Uyên Cái Tô Văn hai người phụ nữ. Uyên Cái Tô Văn thế mới biết ra đại sự, đem trong lòng nữ nhân đẩy ra, làm các nàng cấp tốc rời đi. Nói mau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại tướng quân, Cao Ly phản địch, đại đường nhất tự Tịnh Kiên Vương Đường Linh mang 10 vạn đại quân đi bình định đi. Uyên Cái Tô Văn gật gù, chỉ bằng Cao Ly thực lực, tuyệt đối không phải đại đường chỉ địch a. Bất quá bọn hắn nếu có thể suy yếu lớn một chút đường thực lực, đối với Cao Cú Lệ mà nói cũng là thiên đại hảo sự a. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tưởng tượng lấy Đường Linh chiến bại chẳng cảnh. Giả như Đường Linh chiến bại, như vậy thì chứng minh đại đường chỉ là con cọp giấy. Hắn liền sẽ liên hợp còn lại mấy cái quốc gia hắn san bằng đại đường, đem Đường Linh cho hắn khuất nhục toàn bộ cho trả lại, bỏ giờ hở. Uyên Cái Tô Văn cũng biết chuyện này phát sinh khả năng hầu như là số không, nhưng hắn vẫn là không nhịn được sẽ ảo tưởng. Lại như người bình thường mộng tưởng giống như vậy, biết rõ không thể, hay là muốn ảo tưởng một phen. Hừm, ta biết, ngươi lập tức phái người đi nhìn chằm chằm bên kia chiến cục, một đám có tin tức, lập tức báo cáo. Sĩ quan tình báo đứng thẳng tại chỗ, có chút do dự. Có một cái tình báo, hắn không biết nên không nên hồi báo cho Uyên Cái Tô Văn. Hừm, ngươi còn đứng làm gì, đờ ra đây, còn không mau xuống. Tình báo khẽ cắn răng, quyết định vẫn là cùng Uyên Cái Tô Văn nói một chút, hắn thế nhưng là Uyên Cái Tô Văn tâm phúc. Nhưng chuyện này Uyên Cái Tô Văn chưa hẳn có thể triệt để tin tưởng hắn. Đại tướng quân, có một việc, không biết có nên nói hay không. Có việc nói mau, à đúng, trước đây ngươi có thể không phải như vậy. Uyên Cái Tô Văn rất không bình tĩnh, từ khi khuất phục từ đại đường, hắn tiến thủ tâm bị làm hao mòn gần như, lúc này chính là muốn trắng trận hưởng thụ thời điểm, hắn cũng không giống như lãng phí rất tốt thời gian nghe hắn ở đầy phí lời. Sĩ quan tình báo mò đem mồ hôi, từ đối với Uyên Cái Tô Văn trung tâm, hắn còn là quyết định nói ra. Đại tướng quân, nhị công tử Uyên Cái xây gần người nhất một bên nhiều rất nhiều thân phận không rõ nhân vật, ngài phải cẩn thận a. Chuyện như vậy thì tương đương với lấy sơ thần, hắn làm như sĩ quan tình báo tuy nói là Uyên Cái Tô Văn thân tín, nhưng là không sánh được hắn con ruột thân a. Ngươi nói là Kiến Nhi muốn tạo phản. Sĩ quan tình báo lập tức cho quỳ, khiến hắn biết chuyện như vậy phí sức không có kết quả tốt, nhưng hắn làm Uyên Cái Tô Văn tâm phúc, rồi lại không thể không nói. Bởi vì một đám Uyên Cái Tô Văn rơi đài, hắn nhất định là không có tốt hậu quả. Đại tướng quân, tiểu nhân không phải là ý này, chẳng qua là cảm thấy nhị công tử gần nhất hành vi có chút dị thường, nhỏ lo lắng hắn bị gian nhân lợi dụng, vì lẽ đó lúc này mới liều chết lấy sơ thần. Uyên Cái Tô Văn nhìn hắn, lòng này bụng mười phần trung thành, bằng không hắn cũng sẽ không để hắn làm tình báo này quan biên. Hắn là sẽ không lừa hắn, cũng không dám lừa gạt. Cho tới Uyên Cái xây khác thường hành vi, hắn không cho là con trai của hắn có gan lượng phản hắn. Nếu quả thật có, hắn trái lại muốn cười to ba tiếng. Cho tới Uyên Cái xây bên người có không rõ lai lịch người, xác thực nếu muốn cái phương pháp đem những này người bắt được đến, để tránh khỏi thành tai họa. Ngươi đứng lên đi, ngươi trung tâm ta là biết rõ, gần nhất ta sẽ chú ý Kiện Nhi. Sĩ quan tình báo run rẩy đứng lên, giả như Uyên Cái Tô Văn không tin hắn, thậm chí đem Uyên Cái xây tìm đến cùng hắn đối chất, hắn liền thật xong. Thậm chí sẽ hoài nghi hắn là không phải là nương nhờ vào đại công tử Uyên Cái sinh, đây là biết bắt nhất. Uyên Cái Tô Văn tuổi tác lớn dần, sợ sẽ nhất là bên người cận thần cùng hắn nhi tử cấu kết. May mắn là Uyên Cái Tô Văn còn chưa già lẩm cẩm, còn nghe loạn. Hắn mạo hiểm chính là đáng giá. Khảm, chia sẻ.